Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các thầy và các sư cô theo học chương trình cử nhân Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và các quý Phật tử đồng tu thân mến. Chủ đề của khóa tu an lạc thường kỳ ngày 21 tháng 10 2018 là vai trò 5T của lãnh đạo toàn cầu. Tôi chọn đề tài này để hồi đáp lại chủ đề chính của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam ngày 12, 13, 14 tháng 5 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Chủ đề chính của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc là cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và các trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Buddhist approach to global leadership and shared responsibilities for sustainable societies. Chủ đề đó do Hòa Thượng Dhamma Ratana, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế, và tôi đề xuất trong phiên họp chuyển giao quyền đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc cho Việt Nam. Mỗi năm lãnh đạo Phật giáo thế giới qua Ủy ban Tổ chức Quốc tế của Vesak chọn chủ đề mà về bản chất là sự quan tâm và chủ trương của lãnh đạo Liên Hợp Quốc trong năm đó. Hôm nay là buổi thứ hai cho chuỗi các bài pháp thoại về chủ đề của Phật Đản Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh đến vai trò 5T, tức là tầm nhìn toàn cầu, tránh xa xung đột văn hóa, thay đổi hành vi thích hợp, thấu hiểu và quản trị lực lượng ngoài cũng như truyền thông vượt chướng ngại. Tôi trình bày các vấn đề nêu trên đó với tư cách là người có kinh nghiệm tham gia 3 tổ chức quốc tế của Phật giáo trên toàn cầu. Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tôi đã tham gia từ năm 2006 với vai trò Phó Tổng Thư Ký, 2007 Phó Tổng Thư Ký, 2008 Tổng Thư Ký, 2014 và 2019 Phó Tổng Thư Ký. Tổ chức thứ hai tôi có cơ hội tham gia sáng lập là Liên minh Phật giáo Thế giới, International Buddhist Confederation, được thành lập bởi Cộng đồng Phật giáo Thế giới dưới sự bảo trợ của chính phủ Ấn Độ vào năm 2011. Tổ chức thứ ba tôi làm vai trò Phó Chủ tịch sáng lập, đó là Liên minh Phật giáo Châu Á vì Văn hóa, thành lập vào năm 2013 tại Hồng Kông. Trong giai đoạn khi làm tổng thư ký của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, tôi đã nối kết Hòa Thượng Chủ tịch sáng lập và Tổng thư ký sáng lập của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới Nhật Bản, và thỉnh mời Tổng thư ký của tổ chức này làm Phó Chủ tịch của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Và thông qua sự nối kết đó, vận động chính phủ Việt Nam tổ chức và trở thành nước đăng cai của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 5 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định cho Việt Nam tổ chức đăng cai. Hơn 10 phiên họp giữa Ủy ban Quốc tế của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, các ban ngành cũng đã ký ít nhất là 5 văn bản, trong đó có 3 văn bản do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lúc bấy giờ. Nhưng rất tiếc đó, có những bất đồng lớn về địa điểm tổ chức. Cuối cùng đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo sáng lập của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới đã hủy việc tổ chức vào đầu tháng 10, xin lỗi, vào đầu năm 2010. Thì đó là một điều rất là tiếc nuối. Vì trực tiếp tham gia ở vai trò thành viên sáng lập, phó chủ tịch sáng lập và thư ký của 3 tổ chức lớn của Phật giáo trên toàn cầu, các kinh nghiệm mà tôi chia sẻ sau đây đó là những góc nhìn cá nhân. Tôi hy vọng rằng là các chia sẻ đó có thể giúp cho các thầy, các sư cô với tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng tham khảo như một dữ liệu và có thể trở thành các vị lãnh đạo Phật giáo đẳng cấp, vượt trội hơn. Và nếu điều đó xảy ra đó, thì đó là đại phúc cho Phật giáo Việt Nam. Điều 1, tầm nhìn toàn cầu. Để trở thành lãnh đạo toàn cầu, nhà lãnh đạo trước nhất phải có tầm nhìn và tâm thái toàn cầu, global vision và global mindset. Với chuẩn mực đó đó, thì người lãnh đạo sẽ không giới hạn lý tưởng của mình trong các công việc thuộc về gia đình, cộng đồng, quốc gia và khu vực. Tức là phải mở tầm mình ra, tương tác, nối kết tất cả những hoạt động đẳng cấp của thế giới. Để làm được công việc đó đó, chúng ta phải tham khảo các mô hình quốc gia đẳng cấp. Và khi mà một mô hình quốc gia đẳng cấp đó có tầm ảnh hưởng chi phối rộng trên toàn quốc gia đó, thì lập tức nó sẽ trở thành mô hình toàn cầu. Nếu những người đứng đầu của quốc gia đó có cái nhìn giới thiệu mô hình, nhân bản mô hình, hoặc thậm chí là áp đặt mô hình đó trên phạm vi của toàn cầu. Các siêu cường quốc thường làm công việc biến mô hình quốc gia với tầm nhìn quốc gia trở thành mô hình toàn cầu với tầm nhìn toàn cầu. Để làm công việc này đó, thì người lãnh đạo phải có tâm thế chuẩn bị các tình huống thách thức xấu nhất có thể xảy ra khi chúng ta rời khỏi bến cảng của quốc gia mình, hòa nhập vào các đại dương của thế giới. Nơi đó có hàng trăm nghìn các trận cuồng phong và những lực lượng ngoại tại có thể nhìn thấy chúng ta như là các trở ngại vật hay là đối thủ. Cho nên đó, họ sẽ có chủ trương tiên hạ thủ vi cường, tức là tấn công trước, tiêu diệt trước thì tạo ra sức mạnh cho sự tồn tại. Các thách thức lớn nhất đó là văn hóa, tôn giáo và chính trị ở quốc gia, khu vực và các châu. Thế chiến thứ nhất xảy ra vào thập niên 20 của thế kỷ 20, và thế chiến thứ hai xảy ra vào thập niên 30, 40, 50, đã làm cho nhân loại đó chia ra hai lực lượng đối lập nhau, khống chế nhau, tiêu diệt nhau. Những thách thức về văn hóa, tôn giáo, chính trị, dù chúng ta có thừa nhận hay không, đã trở thành là những vấn nạn toàn cầu. Và nếu như không nhận diện được nó dưới cái nhìn của kinh Chuyển Pháp Luân, tức là thừa nhận các bế tắc, truy tìm các nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực hiện bằng con đường chân chính gồm có 8 yếu tố, thì ước mơ và lý tưởng cao quý mang tính toàn cầu chúng ta chỉ dừng lại đơn giản là ước mơ thôi. Chúng ta cũng cần phải thừa nhận rằng đó, có những chiến lược rất thành công ở cấp quốc gia khi đem áp dụng ở phạm vi, bối cảnh và môi trường toàn cầu á, thì bị chứng tỏ là không thích hợp. Có hàng trăm quốc gia nỗ lực toàn cầu hóa các chính sách văn hóa của mình nhưng không thành công. Là một trong những quốc gia điển hình nhất, bị quan ngại nhất, chính là Trung Quốc. Trong một thập niên qua, Trung Quốc đã dùng tiền của chính phủ, nỗ lực bằng con đường ngoại giao văn hóa, ngoại giao dân dân, bảo trợ việc xây dựng, giảng dạy, truyền bá Viện Khổng Tử trên phạm vi toàn cầu, mà mục đích chính đó là khẳng định sức mạnh mềm, soft power, qua học thuyết của Khổng Tử, cũng như là các bản sớ giải của các triết gia thuộc trường phái Khổng Tử. Cho nên nên nhớ, khi cuộc cách mạng văn hóa xảy ra tại Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, các nền triết học quá khứ, trong đó nổi trội nhất là triết học Khổng giáo, được xem là chướng ngại vật lớn của chủ nghĩa cộng sản, là chủ nghĩa cộng sản cần phải loại trừ học thuyết này. Nhưng trong thời dương vai ra toàn cầu đó, thì Trung Quốc phải lấy ý thức hệ Nho giáo làm chính, vì nó đã có chỗ đứng gần 2.500 năm. Về phương diện học thuật, ở cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ, trong phạm vi rộng là các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn, và hẹp là triết học phương Đông, cụ thể là triết học Trung Quốc. Các nước phương Tây lúc đầu hớn hở đón nhận nó, bao gồm Mỹ, Canada, Úc và một số nước châu Âu. Nhưng sau khi thấy được cái sự bành trướng về quyền lực mang tính phi pháp, đe dọa an ninh toàn cầu. Các quốc gia ủng hộ viện Khổng Tử đó đã rút lui sự ủng hộ của mình và tẩy chay nó trên toàn cầu. Trải qua một thập niên, Việt Nam vẫn chưa rút ra được các bài học kinh nghiệm đó, tiếp tục ủng hộ viện Khổng Tử như là một dấu hiệu ngoại giao văn hóa và học thuật đối với Trung Hoa. Như vậy, chiến lược của Trung Quốc về quyền lực mềm thông qua thuyết Khổng Tử rất thành công trong giai đoạn hiện tại ở trong nước Trung Quốc và một số khu vực như là Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Tây Tạng và Nội Mông, nhưng đã chứng minh sự thất bại của nó khi các thế giới phương Tây với những quốc gia siêu cường quốc phương Tây đã nỗ lực vận động cộng đồng thế giới tẩy chay nỗ lực này. Thì đó là một sự thất bại lớn về phương diện ngoại giao. Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ, đã thành công khi ông vận động 175 quốc gia và khu vực trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thừa nhận ngày đó là ngày dài nhất trong mùa hè, trở thành ngày yoga quốc tế, International Yoga Day. Và đây là một cách thức giới thiệu sức mạnh mềm và qua góc độ văn hóa. Ấn Độ khéo léo hơn Trung Quốc ở chỗ không chứng minh sức mạnh quân sự, không bành trướng sức mạnh quân sự đã bắt buộc các nước nhỏ phải nhượng địa, nhượng biển, nhượng chủ quyền dưới góc độ bị áp lực quá phải hợp tác như cách thức Trung Quốc là. Họ đề cao văn hóa yoga hỗ trợ cho sức khỏe, và chính Thủ tướng Modi vào ngày 21 tháng 6 mỗi năm, ông ấy cùng với các bộ trưởng và các đại biểu quốc hội cùng tham gia tập yoga và được truyền thông lớn như một sự kiện quan trọng nhất tại Ấn Độ trong 3 năm qua. Như vậy, để chiến lược thành công ở đẳng cấp quốc gia được chấp nhận ở phạm vi thế giới, chúng ta phải thấy rất rõ sự thích ứng giữa các nền văn hóa dị biệt dưới sự lãnh đạo của các lãnh đạo chính trị toàn cầu, tôn giáo toàn cầu là điều không thể thiếu. Chủ trương Đức Phật đưa ra chân thật bất hư đó là chính sách rất thích hợp trong phạm vi toàn cầu nếu chúng ta dùng các chiêu thuật vừa dối đánh bóng với những mưu đồ thể hiện quyền lực thì trước sau gì cũng bị phanh phui. Và do đó đó, có thể nó toàn thiện ở đoạn khởi sự nhưng không toàn thiện ở đoạn giữa và không toàn thiện ở đoạn cuối cùng. Nói theo ngôn ngữ Đức Phật, chân lý của ngài truyền bá đó toàn thiện cả nghĩa lẫn văn ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn sau cùng. Và chính sách đó, thể hiện quyền lực mềm của Trung Quốc trên toàn cầu đó, là chỉ được chấp nhận ở giai đoạn đầu thôi, bị kháng cự, bị loại trừ, bị xung đột và bị xem là đối thủ cạnh tranh ở đoạn giữa và đoạn sau cùng. Thích ứng với các nhóm văn hóa khác nhau trong môi trường phức tạp đa dạng trên toàn cầu đó, là một thực thể mà các nhà lãnh đạo toàn cầu phải nhận ra, không nên chủ quan và tuyệt đối không nên dùng chiêu thuật. Lãnh đạo thế giới là những người đó, trong đầu của họ toàn là sỏi và kim cương, là cái kinh nghiệm dày dặn của họ về các hoạt động quốc tế, sự kiện quốc tế, đẳng cấp quốc tế, quy mô quốc tế cao hơn rất nhiều so với các nước mới nổi lên, trong đó có Trung Hoa, Ấn Độ, Brazil. Tầm nhìn toàn cầu phải thể hiện được tính toàn vẹn, tính hài hòa, tính tương tác để dẫn đến sự tình nguyện tham dự của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Và nếu như chúng ta không làm được việc đó, và bản chất của công việc chúng ta đề xuống ra không tương thích với vai trò này, thì các nỗ lực đó được xem là giả tràng xe cát biển đông. Năm 1999, khi đại biểu Sri Lanka với sự ủng hộ của Thái Lan, hai nước duy nhất của Phật giáo trong Liên Hợp Quốc, vận động Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thừa nhận ngày trăng tròn Ve Sắc tương đương với rằm tháng 4 âm lịch là sự kiện văn hóa lớn của thế giới, tưởng niệm sự giác ngộ, sự chuyển pháp luân và sự nhập niết bàn, xin lỗi, sự đản sinh, sự giác ngộ và sự nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca. Vận động điều này không phải là chuyện dễ, tại bởi vì 95% hơn các đại biểu Liên Hợp Quốc thuộc những người Công giáo, Tin lành và Hồi giáo. Đa khi Phật giáo trong phạm vi toàn cầu chỉ là một thiểu số, chỉ có hai quốc gia thôi. Nhưng mà về các giá trị, thông điệp hòa bình, tuệ giác giải quyết các vấn nạn khổ đau, mà từ triết lý cho đến hành động thực tiễn qua lịch sử 2600 năm tồn tại của Đạo Phật, đã làm cho lãnh đạo Liên Hiệp Quốc cảm thấy bị thuyết phục rằng không thể không chấp nhận ngày Ve Sắc Liên Hiệp Quốc là lễ hội văn hóa toàn cầu. Tổng thư ký Kofi Annan của Liên Hiệp Quốc lúc đó là một người theo Tin lành, nhưng ông đã thuyết phục Đại hội đồng thông qua với nghị quyết thừa nhận không có phiếu chống. Đó là điều rất hiếm có trong lịch sử của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và nghị quyết đó cũng khẳng định rất rõ, từ tháng 5 năm 2000 trở đi, tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York và các văn phòng đại diện Liên Hợp Quốc ở khu vực phải đồng loạt tổ chức sự kiện kỷ niệm ba vấn đề quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, được gọi là Đại lễ Tam Hợp. Tính đến tháng 5 2018, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 18 lần. Hòa thượng Dhammako Sachan, nguyên là hiệu trưởng trường Đại học Mahachala Long Con, đã có cái nhìn toàn cầu, nương vào cái sự kiện Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York suốt năm 2013, đã vận động chính phủ Thái Lan và Hội đồng Tăng già tối cao Supreme Sangha Council của Thái Lan biểu quyết thông qua việc ủng hộ Thái Lan tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc vào năm 2004. Và để làm công việc đó đó, thì Hòa thượng Dhammako Sachan đã phải đi vận động các quốc gia trong khu vực ủng hộ mình. Và ông rất may mắn đã vận động được ba mấy quốc gia để tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 thành công. Và Việt Nam là nước đồng sáng lập. Nhìn xa trông rộng, các phạm vi toàn cầu, tham gia tương tác các hoạt động toàn cầu để đóng góp ở phạm vi toàn cầu là lý tưởng cao quý mà tất cả chúng ta cần phải quan tâm. Tấm gương của Đức Phật Thích Ca là thể hiện tầm nhìn xuyên vũ trụ. Cho nên nói là xuyên quốc gia không là chưa đủ. Tại vì vào 26 thế kỷ trước, Ngài đã thấy rõ ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống. Từ đó đơn na trong văn học Phật giáo là cõi Duy Phù Đề, Đức Phật đã thấy xa các dải ngân hà, thiên hà, trong số đó có các hệ mặt trời, có sự sống của con người. Đa kỳ khoa học vào lúc đó chưa hề có. Khoa học bắt đầu có mặt vào khoảng thế kỷ thứ 17. Tức là Đức Phật có tầm nhìn xuyên vũ trụ trước khoa học hiện đại ít nhất 2-3 thế kỷ. Quyết định từ bỏ cơ hội làm vua là một tầm nhìn toàn cầu. Vì làm vua với cái nhìn tiến bộ, thái tử Tất Đạt Đa khi làm vua nước Sakya chừng lắm là xóa chủ nghĩa giai cấp trong tiểu quốc Sakya. Mà Sakya là một tiểu quốc so với 15 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ còn lại lúc bấy giờ chả là cái gì hết. Hai nước mạnh nhất trong Liên bang Cộng hòa đó là Magad dưới sự trị vì của đức vua Tạp Bà Sa La và Kosala dưới sự trị vì của đức vua Ba Tư Nạc. Trong chưa đầy một năm hoàn truyền chân lý, Đức Phật đã độ vua Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc làm đệ tử của mình. Như vậy, khi hai vị đại vương lớn nhất của thời kỳ Đức Phật làm đệ tử và góp phần truyền bá chân lý đạo đức của Đức Phật, ảnh hưởng về chân lý đó đến mọi gia đình ít nhất là nửa đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ là chuyện chắc chắn diễn ra trong vòng vài năm thôi. Chọn con đường làm nhà tâm linh vĩ đại, Đức Phật đã có tầm nhìn vĩ đại xuyên châu lục rằng là chân lý của Ngài sẽ được năm châu với 100+ quốc gia tiếp nhận bằng con đường hòa bình. Cho nên Ngài đã quyết định chọn lấy con đường tâm linh chứ không chọn con đường chính trị để làm vua. Chính vì thế, tương tác với các châu lục và thế giới này mà chỉ có tầm nhìn quốc gia được xem là bị lạc hậu và lỡ chuyến đò của toàn cầu. Đối với trong nước á, thì khi mình có chủ trương sai, chúng ta có thể lập ra chủ trương đúng. Có lộ trình sai, chúng ta có thể đưa ra lộ trình đúng. Đi con đường quá độ sai, có thể sửa lại thể trình là quá độ đúng. Vấn đề đó có thể được người dân trong nước thông cảm, xí xóa, bỏ qua, chấp nhận vì chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc. Nhưng mà khi lỡ một chuyến đò quốc tế thì chúng ta coi như mất cơ hội. Cái thành kiến mà cộng đồng quốc tế nhìn vào sự thất bại của chúng ta về một chủ trương quốc tế nào đó, mất đến vài chục năm chưa chắc đã tháo mở được. Đó là luật chơi thế giới. Nếu chúng ta không chấp nhận luật chơi đó, chúng ta sẽ là những người ngoại cuộc, bị lạc hậu, bị cô lập, bị phân biệt đối xử, bị gây áp lực. Cái cách mà các nước phương Tây, đặc biệt là các siêu cường quốc gây áp lực, đó là nhấn mạnh vào vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ. Mà ở các nước của họ đó thì điều đó nó phát triển đến cực đỉnh. Còn ở những quốc gia muốn hội nhập với khu vực và toàn cầu á, thì mới là trình độ vỡ lòng. Các áp lực đó thường đi kèm theo việc buộc các quốc gia muốn phát triển về kinh tế này phải chấp nhận điều đó, và điều đó mở cửa cho Tin Lành và Công giáo phát triển lớn. Khi Nam Hàn tiếp nhận chủ nghĩa tư bản và trở thành sân sau của Mỹ tại châu Á, thì Hàn Quốc đã phải tiếp nhận Công giáo và Tin lành. Cho nên chỉ từ năm 1953 cho đến bây giờ thôi, Công giáo đã có được 24% dân số, Tin lành có được 23% dân số, Phật giáo có mặt tại Hàn Quốc vào đầu thế kỷ thứ tư Tây lịch, tức là một nước đại thừa hàng thứ ba, chỉ đứng sau Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam tiếp nhận đạo Phật vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Trung Quốc tiếp nhận đạo Phật vào năm 68 sau Tây lịch. Thế mà bây giờ đó, Hàn Quốc chỉ còn lại 18% dân số Phật tử thôi, và đã trở thành tôn giáo thiểu số, tức là đứng sau hai tôn giáo, mà riêng Tin lành mới chỉ có mặt 400 năm trên toàn cầu. Do đó các mô hình có phạm vi toàn cầu đó đã truyền cảm hứng rất lớn cho các lãnh đạo đẳng cấp quốc gia. Và đồng thời đó, những nhà có tầm nhìn lãnh đạo toàn cầu đó phải biết tự hy sinh các cái quyền lợi quốc gia, quyền lợi khu vực, nói chi là quyền lợi cộng đồng và gia đình mình, mới có thể trở thành những con đại bàng lớn sải cánh tung bay khắp mười phương. Còn bằng không á, chúng ta hài lòng trên cái dạng gọi là cố thủ, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao già vẫn hơn. Tầm nhìn đó là tầm nhìn thua, bảo thủ, cố chấp, hãnh diện tự hào với những cái lạc hậu. Thế giới này bây giờ nó là một bàn tay nhỏ, với tương tác đa chiều, hội nhập và toàn cầu hóa, mà bây giờ mình còn là hãnh diện tự hào với cái ao làng của mình. Ao làng của mình diện tích bao nhiêu mét? Mà ao nó thuộc về tù động, nước nào tù động thì nước đó lên riêu, có nhiều côn trùng, có nhiều chất độc, không thể uống được, không thể sử dụng được, không thể phát triển kinh tế được. Chúng ta phải dang rộng ra vào các gọi là biển lớn, các châu lục lớn. Trong giai đoạn tôi làm mà phó tổng thư ký của Ban Phật giáo Quốc tế từ năm 2002 đến 2007, nỗ lực thiết lập các mối quan hệ ngoại giao để năm 2008 đó, Phật đản Liên Hợp Quốc được vận động chấp nhận và đưa về Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện quốc tế lớn nhất trong lịch sử 2000 năm. Đó là mạnh dạng để hội nhập với toàn cầu. Với cái tầm nhìn toàn cầu thì các nhà lãnh đạo quốc gia đó mới có thể làm được những chuyện đẳng cấp thế giới, có lợi ích cho dân tộc và mang lại lợi ích cho toàn cầu. Điều hai, tránh xung đột văn hóa, culture conflict, là những vấn đề mà những nhà lãnh đạo quốc gia và toàn cầu đó cần phải quan tâm. Xung đột văn hóa liên quốc gia, liên châu lục, xung đột văn hóa tôn giáo liên châu lục đã làm cho rất nhiều quốc gia có tầm nhìn toàn cầu không thể ngồi lại với nhau được, chỉ vì cái sự thủ cụ vào văn hóa truyền thống của mình mà vốn đã trở thành rào cản đối với các quốc gia thuộc các nền văn hóa và các nền tôn giáo khác. Tôi tạm gọi hiện tượng xung đột văn hóa nó giống như là phản ứng của cơ thể đối trước các vật lạ được đưa vào trong nó bằng một cách tình cờ do dịch bệnh, hay là những chủ tâm đưa vào để chống dịch bệnh. Các thầy các sư cô trong thời đại hiện nay thì ít biết đến việc là chích ngừa. Từ năm 1975, lúc đó tôi được 6 tuổi, ở bả vai trái của tôi đó chích đến cả 11, 12 cái bộ chích ngừa, năm nào cũng phải chích. Vì lúc đó cái trình độ y học của Việt Nam quá lạc hậu, chúng ta phải vay mượn các phương pháp gọi là được Liên Hợp Quốc khởi xướng, nhất là Tổ chức Sức khỏe Thế giới, phải chích ngừa trước các mùa dịch bệnh. Chích ngừa là đưa vào trong cơ thể các loại siêu vi khuẩn có hại cho sức khỏe, mà vài tháng sau đó nó sẽ là mùa dịch tấn công. Và các loại siêu vi khuẩn và côn trùng này đó, nó là những con già nua, yếu ớt, bệnh tật. Khi đưa vào trong cơ thể thì hệ thống kháng thể của con người trước nhất là khoanh vùng chúng lại ở một phạm vi, không để cho lây lan. Sau đó hệ thống kháng thể sẽ tấn công và tiêu diệt tất cả các siêu vi khuẩn yếu ớt và già nua này. Thì cái phương pháp đánh, tình tạm gọi là chiến lược của siêu vi khuẩn đó, thì hệ thống kháng thể của con người đã làm quen nè. Khi mà mùa dịch bệnh chính thức diễn ra đó, thì hệ thống kháng thể chúng ta không còn ngạc nhiên hay là xa lạ nữa, bắt đầu tập hợp lực lượng để kháng cự và tấn công, dẫn đến sự tiêu diệt toàn bộ các siêu vi khuẩn trẻ trung khỏe mạnh. Bởi vì nó đã có kịch bản đánh rồi. Dị ứng văn hóa tạo ra các cú sốc văn hóa còn nguy hại hơn cách thức hệ thống kháng thể của chúng ta khoanh dùng các vật lạ đưa vào trong cơ thể. Khi chúng ta lấy hệ văn hóa dân tộc mình, văn hóa tôn giáo mình làm hệ quy chiếu để nhìn ra thế giới, chúng ta đã bị chủ quan hóa. Và tính chủ quan hóa này đó sẽ tạo ra những cái tôi văn hóa. Các cái tôi văn hóa đó sẽ va đập nhau, xung đột nhau, dẫn đến tình trạng là kháng cự loại trừ, một mất một còn. Cho nên nhà lãnh đạo toàn cầu phải nhận diện được các tình huống mà theo đó có thể dẫn đến những cú sốc văn hóa, xung đột văn hóa, loại trừ văn hóa, xâm thực văn hóa. Nếu mà không thấy rõ được cái vấn đề này thì lý tưởng toàn cầu chúng ta sẽ có thể dừng chân lại, giống như các tay đua xe bị hư, chẳng hạn như là nổ lớp hay lũ vào bụi bờ, đành phải thất bại ngồi khóc khi nhìn thấy các bạn đồng đua của mình tiến tới phía trước và trở về mục đích chiến thắng chung cuộc. Như vậy trước nhất chúng ta phải phê bài chính mình, nền văn hóa của mình, trước các nền văn hóa khác của các cộng đồng khác, quốc gia khác, châu lục khác. Chúng ta phải có mặt ở mọi nẻo đường, mọi quốc gia, mọi châu lục để hiểu về văn hóa đa dạng và dị biệt, và xóa đi cái nhìn độc tôn, độc quyền mà phần lớn nó cho là độc đoán, độc tài và độc ác. Xóa được cái nhìn hạn hẹp đó thì tâm thế chúng ta mới rộng mở được và trở thành một người là open mindset. Chỉ có người rộng mở tâm hồn ở một phạm vi toàn cầu mới có thể ngoại giao, tương tác, vận động để quần chúng có thể ủng hộ, nâng cái tầm gọi là đẳng cấp ở mức độ quốc gia lên thành khu vực và từ khu vực lên trên toàn cầu. Nó là một cái quá trình rất là dài, vận động lobby hành lang, thậm chí có thể trải qua hàng thập niên, chứ không phải là một cái chuyện một ngày một bữa hay là vài tháng mà đạt được. Muốn như thế thì giờ chúng ta cần phải hiểu và cảm kích các chiều kích văn hóa dị biệt của các quốc gia, các châu lục khác. Nếu chúng ta không hiểu được người khác mà buộc người khác phải hiểu mình là chúng ta độc đoán, khó có thể được chấp nhận. Trong bài kinh Thất Tri, tức là bảy hiểu biết đúng, thuộc kinh Đạo Ma Ly, đặc biệt là kinh Trung Bộ, tôi có đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia. Trong đó có tri tha, tức là biết người khác ở một phạm vi rộng hơn, biết quốc gia khác, biết châu lục khác, biết ý thức hệ văn hóa khác, biết ý thức hệ chính trị khác, biết ý thức hệ tôn giáo khác. Chúng ta mới có khả năng làm cho người khác chấp nhận mình ở phạm vi toàn cầu. Để giải quyết các xung đột và văn hóa xuyên quốc gia và xuyên lục địa đó, thì cái công việc nó không đơn giản là copy và dán, có nghĩa là copy mô hình ở quốc gia A, dán vào mô hình ở quốc gia B, cái đó là thất bại 100%. Vì cái xung đột văn hóa ở mỗi nơi về bản chất là nó khác nhau. Xung đột ý thức hệ chính trị của Bắc Việt Nam với sự ủng hộ của Liên Xô và Trung Quốc, và Nam Việt Nam với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, đã dẫn đến cuộc chiến tương tàn. Mấy triệu thường dân Việt Nam đã bỏ mạng, 300.000 lính của Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng đã chết ở chiến trường, 58.000 binh sĩ Mỹ đã gọi là tan nát cơ thể vì tham gia cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam, cũng như là miền Bắc Việt Nam. Cái tổn thất đó là rất lớn. Nhưng mà bài học đó đâu phải dễ dàng áp dụng cho các quốc gia khác mà Mỹ can thiệp được thỉnh mời, hay là can thiệp có chú ý về nền chính trị của họ ở phạm vi toàn cầu. Chẳng hạn như là chuyện Iraq đánh Kuwait, Mỹ can thiệp, hay là chuyện Afghanistan, Mỹ can thiệp, hoặc là Syria và nhiều quốc gia mà có sự hiện diện của Mỹ, mà theo họ đó là nhằm ủng hộ các lực lượng tiến bộ nhất trong quốc gia đó vì quyền lợi quốc gia đó, đã làm cho các quốc gia mà Mỹ can thiệp vừa nêu trên đó trở nên tan nát. Bài học của Việt Nam không phải là bài học lý tưởng mang tính toàn cầu mà Mỹ có thể sử dụng được để giải quyết những vấn nạn có cùng cấu trúc và có cùng bản chất. Vào năm 2007, với vai trò phó tổng thư ký của ban tổ chức quốc tế, tôi đã mơ ước làm thế nào để về sắc Liên Hợp Quốc được đưa về Việt Nam. Thì lúc đó trong quỹ ban đó chỉ có hai thành viên Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, lúc đó là phó chủ tịch, xin lỗi, lúc đó ngài là quỹ viên thường trực của giáo hội, và tôi là người thứ hai. Và để tạo thêm cái tính biểu quyết của Việt Nam trong quỹ ban tổ chức này, tôi đã nghĩ đến việc giới thiệu giáo sư Lê Bình Thác và vận động quỹ ban chấp nhận giáo sư Lê Bình Thác là nhà tù lương tâm nổi tiếng thế giới, đã từng bị tuyên án tử hình, một học giả về sử học nổi tiếng của Việt Nam, và là một nhân vật đó, giỏi về triết học Phật giáo của thế giới. Khi giáo sư Lê Bình Thác được chấp nhận trong quỹ ban này, thì Việt Nam chúng ta có 3 phiếu để biểu quyết. Và để vận động cho quỹ ban tổ chức quốc tế gồm 30 quốc gia vào thời điểm năm 2007 chấp nhận đưa về Việt Nam là một câu chuyện dài, rất nhiều các phức tạp. Phức tạp thứ nhất là chính phủ Việt Nam chưa có chủ trương, giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa có chủ trương, và các thành viên quốc gia đó rất là xa lạ với chủ nghĩa cộng sản. Mà khi mà đưa vấn đề này ra để thảo luận tại phiên họp của quỹ ban đó, thì đầu tiên là một vị hòa thượng Việt Nam ở Úc chống cực lực, phản đối cực lực, tạo theo cái phản đối domino trong các thành viên quốc gia còn lại. Có người thì dẫn chứng, tôi chứng kiến ở nước của tôi là Pháp, có người nói là tôi chứng kiến ở Mỹ, có người nói là tôi chứng kiến ở Canada, tôi chứng kiến ở Úc, cái sự phân hóa của cộng đồng Phật ở Việt Nam vì Chủ nghĩa cộng sản. Các ám ảnh đó đã gây rất nhiều các khó khăn, phải thảo luận đúng 3 ngày mới có thể chấp nhận đưa về sách Liên Hợp Quốc về Việt Nam. Thì lúc đó tôi lý luận như thế này: tại sao Hòa Thượng Chủ tịch Dhammako Sachan của Ủy ban Tổ chức Quốc tế đã từng đến tham dự Đại lễ Phật Đản ở những nước Hồi giáo như là Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, mặc dù trước đây đó là các nước Phật giáo Đại Thừa, thì không có lý do gì mà không đến Việt Nam là một nước cộng sản để tổ chức. Cộng sản là một thể chế chính trị, còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam không phải là một thể chế chính trị. Đánh đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam với thể chế chính trị là một sai lầm về nguyên tắc. Và hơn nữa, ở đây chúng ta tổ chức sự kiện Đức Phật, người khai sáng ra Đạo Phật, trong một đất nước mà thể chế chính trị nó là cộng sản, chứ phải chúng ta tổ chức để tôn vinh nhà sáng lập cộng sản là Karl Marx, Lenin hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai vấn đề này rất là khác nhau. Thì khi tôi lý luận như vậy, Hòa Thượng Dhammako Sachan đã quyết định lấy quyền biểu quyết của Chủ tịch Ủy ban, không thảo luận nữa, không tranh luận nữa, tôi ủng hộ đưa về sắc liệu với về Việt Nam. Và để tạo cái tính đẳng cấp của Việt Nam trên hình ảnh của toàn cầu đó, thì tôi vận động thỉnh mời Thiền sư Dứt Hạnh làm người thuyết trình chính. Tôi phải gọi qua làng Mai nói chuyện với đại diện của sư ông làng Mai, và sau khi tôi được mặt đèn xanh, tôi vào thuyết phục ủy ban phải ra cái nghị quyết là người thuyết trình chính, keynote speaker của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Việt Nam phải là Thiền sư Dứt Hạnh, chứ không phải là một nhà lãnh đạo Phật giáo nào khác. Cuối cùng tôi cũng đã thành công trong vấn đề thuyết phục này. Khi thông tin chính thức được ban hành thì chính phủ Trung Quốc gây áp lực với chính quyền Việt Nam bằng 3 công hàm. 2 công hàm của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và công hàm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc buộc chính phủ Việt Nam phải cân nhắc về mối quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước, không nên chấp nhận, không nên cho phép, không nên thỉnh mời Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam trở thành là diễn giả chính của đại lễ này. Thực tế là tôi đã nghĩ trước được vấn đề đó, cho nên buộc phải có cái nghị quyết của Hòa Thượng Chủ tịch thông qua cái biểu quyết đại đa số của Ủy ban Tổ chức Quốc tế. Thế vì đây là cái quyết định của Ủy ban, chứ không phải quyết định của chính phủ Việt Nam. Có mấy phiên họp do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, và cuối cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định Trung Quốc không thể can thiệp chủ quyền Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Việc Việt Nam chấp nhận một diễn giả quốc tế nào làm diễn giả chính cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc là việc của Việt Nam, Trung Quốc không có quyền can thiệp. Và bằng cách đó thì sư Dứt Hạnh đã trở thành diễn giả chính, tức là phớt lờ các hăm dò của Trung Quốc. Trước khi về Việt Nam thì là tại Ý, trong một chuyến hoằng pháp, đài truyền hình Italy đó đã phỏng vấn Thiền sư Dứt Hạnh về vấn đề Tây Tạng. Thiền sư Dứt Hạnh tâm sự rằng đó bản thân ông ủng hộ Đạt Lai Lạt Ma, cộng đồng Tây Tạng, và ông dẫn chứng rằng là Việt Nam đã từng bị làm thuộc địa của Trung Quốc 1000 năm. Thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, người Việt Nam đã không bỏ cuộc trong đấu tranh giành lại độc lập chủ quyền thiêng liêng, và cuối cùng Việt Nam đã thắng. Chỉ có nội dung trả lời đó thôi, Trung Quốc đã gây áp lực, mặc dù trước đó Trung Quốc đã mở cửa cho Thiền sư Dứt Hạnh thuyết giảng một chuỗi các pháp thoại tại Trung Quốc, Nhưng từ cái sự kiện trả lời phỏng vấn đó, cái cửa ngõ mà thiền sư Nhất Hạnh đi vào Trung Quốc là bị khép lại vĩnh viễn. Đó là xung đột ý thức hệ chính trị. Nhưng mà nhìn ở một phạm vi rộng, chính trị thì cũng là một cái gốc văn hóa, nó liên hệ đến một thành phần tổ, thành phần lãnh đạo quốc gia trên một cái chính thể quốc gia. Mà mỗi một cái giai đoạn lịch sử đó thì chính thể ở một quốc gia đó có thể theo khuynh hướng A, có khi là theo khuynh hướng B, rất là phức tạp. Là nước nhỏ, chúng ta dễ dàng bị áp đặt, bị chi phối, bị tác động bởi đa chiều. Chọn bên nào? Băn khoăn đứng trước hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Tôi mượn hai câu thơ của Tố Hữu để nói về cái việc mà Việt Nam phải đứng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và bây giờ đó thì Việt Nam có thiên hướng đó thân cận với Hoa Kỳ nhiều hơn để tạo cái thế liên minh, mà theo đó đó Trung Quốc bớt gây áp lực với chúng ta về phương diện chủ quyền cũng như là các phương diện khác. Giải quyết các xung đột văn hóa ở phạm vi khu vực và toàn cầu đó, phải được diễn ra theo một cách thế rằng là các quan ngại về chúng ta trong não trạng của những người đó phải được tháo mở. Bây giờ Ủy ban Tổ chức Quốc tế Liên Hợp Quốc là 33-34 quốc gia, ai cũng quan ngại rằng là chủ nghĩa cộng sản là đối lập với tôn giáo, mà Phật giáo là tôn giáo vô thần, cho nên liệu có tổ chức được hay không. Tại sao không? Chúng ta là đơn vị tổ chức, tổ chức đó diễn ra ở bất cứ nước nào thì đó cũng là cái không gian tổ chức thôi. Còn nội dung tổ chức nó được quy định bởi Ủy ban Tổ chức Quốc tế. Thế chứ mình phải giải thích được và làm cho các quan ngại đó được tháo mở, thì việc chấp nhận hình ảnh Việt Nam trở thành nước đăng cai, tháo mở các xung đột phân hóa và ý thời chính trị đó mới có thể trở thành một hiện thực. Điều 3, thay đổi và điều chỉnh hành vi. Thông thường á, những nhà lãnh đạo độc tài có khuynh hướng biến chủ trương giả định mà ông ấy và bà ấy cho rằng là thành công của bản thân mình trở thành một chủ trương toàn cầu, tức là áp đặt bằng con đường xâm lăng hay là bằng con đường quyền lực mềm về văn hóa hay là giáo dục. Đó là bản sắc của các nhà lãnh đạo đẳng cấp. Thì thường những nhà lãnh đạo độc tài đó luôn luôn có cái nhìn đẳng cấp. Đẳng cấp đó có thể nó chống lại cái quyền lợi của loài người, nhưng nó tạo ra một cái đẳng cấp lớn trên phạm vi toàn cầu, mà bắt đầu đó là phạm vi của quốc gia. Chẳng hạn như là Tần Thủy Hoàng khi ra lệnh là mà vạn lý trường hành, mà mục đích ban đầu của đó là để ngăn chặn giặc ngoại xâm không có cơ hội biến Trung Hoa trở thành thuộc địa. Bây giờ Trung Hoa là cực kỳ mạnh trong thời kỳ cổ đại, nhưng mà Trung Hoa vẫn rất là đáng gờm, đáng sợ anh Mông Cổ nhỏ bé. Vì cái chiến lược chiến thuật của Mông Cổ là cực kỳ quy, và quan ngại đó không phải là không có lý do. Chúng ta thấy trong thời kỳ Thành Cát Tư Hãn, Mông Cổ một nước nhỏ bé lạc hậu trên sa mạc đã trở thành chủ nhân của toàn châu Á, đánh thắng luôn cả Liên Xô và một số nước châu Âu. Nếu Thành Cát Tư Hãn không chết thì có lẽ châu Âu đã nằm dưới sự cai trị của Mông Cổ đó. Mà theo luật của Mông Cổ, hễ quốc vương chết, dù đang ở đâu, tất cả các tướng lĩnh phải giải chiến để đi về làm lễ quốc tang. Nhờ đó mà châu Âu đã thoát ra khỏi ách cai trị của Mông Cổ. Vì cái xu thế lúc đó là Mông Cổ đi tới đâu là bình địa tới đó, không ai giỏi hơn được Mông Cổ vào giai đoạn đó. Nhưng mà Mông Cổ lại thua Việt Nam đến 3 lần đó là một điều rất là lạ. Dưới sự lãnh đạo của Phật giáo nhà Trần, dưới tài lãnh đạo quân sự của Trần Hưng Đạo, Và khi á, nhà Trần thay thế vai trò chính trị của nhà Lý tại Việt Nam, thì Lý Long Tường đã vượt biên. Và rất may mắn trước đó vua Cao Ly, tức là Nam Bắc Triều ngày nay, Nam Bắc Triều Tiên ngày nay, đã nằm mơ thấy con chim phượng hoàng màu vàng đến để giúp cho đất nước của ông. Cho nên á, tàu quân sự của Lý Long Tường đi tị nạn chính trị đó đã được đón chào như là một quốc khách. Khi Mông Cổ tấn công Đại Hàn, toàn bộ lực lượng quân sự hoàng gia của Đại Hàn là bó tay chấm cơm, đánh tới đâu là chiếu bài thế đó. Thế mà Lý Long Tường lúc đó chỉ đóng thân phận là một khách tị nạn chính trị thôi, đã giấy khởi khởi nghĩa và hai lần chiến thắng được Quyền Mộc và mang lại cái sự độc lập chủ quyền cho là Nam Bắc Triều Tiên. Cho nên á, sau đó ông ấy được phong làm tướng và trở thành là tướng với biệt hiệu là tướng ngựa trắng. Vì khi mà ông gọi là khởi nghĩa để chống lại giặc Nguyên Mông thành công đó, ông cởi con ngựa trắng. Hình ảnh của Lý Long Tường tại Nam Bắc Triều Tiên đó là hộ pháp để mang lại cái độc lập chủ quyền lâu dài cho Cao Ly vào lúc đó. Như vậy, ở phạm vi trong nước là Việt Nam, ở phạm vi nước ngoài đó là Cao Ly, thì Việt Nam dưới sự lãnh đạo của tướng Việt Nam là duy nhất chiến thắng được giặc Nguyên Mông, tức là Mông Cổ lúc bấy giờ. Trung Quốc đành phải thất bại, bị Mông Cổ cai trị. Như vậy là khi Tần Thủy Hoàng thiết lập ra Vạn Lý Trường Thành, thì ông ấy phải dùng cái chủ trương độc tài áp đặt trên toàn quốc, ai kháng lệnh giết chết. Hầu như là các đế chế độc tài với các vị vua độc tài đều tạo ra những cái công trình lớn, nhưng mà đó là công trình đó trên xương máu. Do đó khi gọi là nhìn lại quá khứ với những cái công trình đẳng cấp thế giới, thì một mặt á, người ta thấy được cái trí tuệ cũng như là lý tưởng đẳng cấp thế giới của một số nhân vật lớn, nhưng mặt trái của những công trình đó là máu, nước mắt, sự chết. Cho nên á, nó là một con dao hai lưỡi. Điều chỉnh hành vi đó là tạo ra các cái tương tác làm thế nào đó, phạm vi toàn cầu, vĩ mô toàn cầu, đẳng cấp toàn cầu á, được thiết lập, nhưng không gây phương hại, không chết chóc, không độc tài, không độc đoán, không tiêu diệt các tiếng nói độc lập, tiếng nói dị biệt. Thì đó là cái xu thế mà Liên Hợp Quốc đã chủ trương trong 7 thập niên qua. Và các vị tổng thư ký của Liên Hợp Quốc đều phải thừa nhận rằng đó, họ đã ảnh hưởng cách giải quyết các xung đột toàn cầu theo tinh thần Đức Phật dạy. Đặc biệt là thông điệp Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2018, ý niệm đó đã được thể hiện rõ. Tôi có đọc một câu danh ngôn mà không nhớ ai là tác giả. Người bi quan trách gió, người lạc quan hy vọng gió đổi chiều. Người thích ứng thì điều chỉnh cánh buồm để tiếp tục thẳng buồm mà đi. Đó là ba quan niệm. Nó liên hệ đến thay đổi hành vi, điều chỉnh để thích ứng. Như vậy đó, chúng ta có ba nhóm khuynh hướng. Nhóm tiêu cực, nhìn cái gì cũng tiêu cực, than khóc, cằn nhằn, cào nhào, kể lể, rồi buồn chán, bỏ cuộc, đầu hàng số phận. Rồi rút cuộc rồi đó là không thể tiến bộ được. Dựng lên trên cái quan niệm tiêu cực này đó, thì có những người tích cực, thì họ có những kỳ vọng tích cực. Nhưng mà dừng lại kỳ vọng, cái đó theo Đức Phật đã rơi vào cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ tâm lý vì ước muốn không được tội nguyện, không giải quyết được vấn đề. Đạo Phật đó khích lệ quan điểm thứ ba, đó là hãy chuyển hướng của cánh buồm. Thì thuyền tiếp tục đi, thuyền đâu có ngược lại với cái chiều thổi của gió. Đó là những người biết thích ứng. Cái đó đó, trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đề cập bằng khái niệm mới: trí tuệ, phương tiện, quyền xảo. Nhưng rất tiếc, về sau này người ta bỏ trí tuệ đi, chỉ giữ lại cái chữ phương tiện, mà bỏ luôn cái chữ quyền xảo. Quyền xảo nghĩa là rất là khéo léo, mà bây giờ cái thuật ngữ hiện đại đó gọi là thông minh cảm xúc, emotional intelligence. Người có thông minh cảm xúc á, thì người đó rất là quyền xảo, là biết đó là uyển chuyển để thích ứng, biết uyển chuyển để tiến bộ, biết uyển chuyển để tăng trưởng, biết uyển chuyển để hội nhập toàn cầu. Tất cả tính uyển chuyển và thích ứng mà Phật giáo gọi là phương tiện quyền xảo đó phải được đạo diễn bằng trí tuệ. Bây giờ chúng ta bỏ đi cái khái niệm trí tuệ, giữ lại phương tiện, cái đó nó cho thành biện hộ, làm ngược lại, làm trái lại, làm thấp đi cái chất lượng chân lý cao cấp của Đức Phật. Chúng ta lại tự cho mình có được cái quyền đó, cái đó là quỷ biện, không chấp nhận được. Nếu nó được dẫn dắt bằng trí tuệ thì cái phương tiện quyền xảo đó sẽ tạo ra tính thức ứng cao. Đó là một quy luật đó. Và muốn như vậy thì chúng ta phải có kỹ năng đọc được tình huống, kỹ năng hiểu được tâm trạng người, cộng đồng, quốc gia, các châu lục và toàn cầu. Cái đó đó, trong 6 năng lực siêu giác quan mà người Trung Quốc thường dịch là 6 thần thông đó, thì có tha tâm thông. Hiểu ở một phạm vi hẹp là biết được tâm lý cũng như là chủ trương của một người nào đó. Còn ở một phạm vi rộng là chúng ta biết được khuynh hướng và chủ trương của một quốc gia, của một liên minh nhiều quốc gia. Thị trường tài chính thế giới thay đổi hàng giờ chỉ vì một câu nói của các nguyên thủ quốc gia thuộc các nước siêu cường quốc. Nếu quý vị mà theo dõi những cái tác động đa chiều đó đó, thì một câu nói của tổng thống Donald Trump đã thay đổi cái giá vàng, thay đổi giá đô la, thay đổi thị trường chứng khoán. Và không nắm bắt được các cái diễn tiến này đó, thì hôm trước có thể là tỷ phú, ngày hôm sau có thể là thường dân. Cái tác động đó đã tạo ra vô thường rất nhanh chóng và mọi thứ. Cho nên đó, những nhà lãnh đạo toàn cầu phải theo dõi các cái xu thế toàn cầu, các lời phát biểu toàn cầu, các cái chủ trương toàn cầu, các khuynh hướng toàn cầu, nó tác động đa quốc gia. Mà bây giờ chúng ta có thừa nhận không thừa nhận, nó vẫn diễn ra thôi. Còn những người có tầm nhìn quốc gia đó thì tránh những vấn đề đó, giống như người sợ ma đó, lấy cái mình trùm đầu mình lại, nghĩ rằng là ma không thấy mình. Mình trùm đầu thì mình không thấy ma, chứ ma mà nếu có thật thì ma vẫn thấy mình chứ, đúng không ạ? Vì ma có năng lực siêu giác quan, ma không bị gián kết bởi vật lý. Thực tế thì ma không có thật, nhưng mà người sợ ma cứ trùm đầu tắt đèn. Muốn hết sợ ma, quý vị mở đèn lên, không cần mở đèn, tắt đèn cũng được, mở mắt to trừng trừng. Và bắt chước Đức Phật ở trong kinh ví dụ lưỡi cưa đó, để vượt qua bệnh sợ ma, Đức Phật khuyên trước nhất ban ngày đó, ra ngoài nghĩa trang lấy một cái ly chai, tức là trà sữa ha, hoặc là Việt Nam là cà phê hay là trà đá gì đó, mời các bác ma, cô ma, chú ma, anh ma, chị ma, em ma, cháu ma ra uống trà, uống cà phê với tôi. Mời hoài mà chẳng thấy ai ra hết, thì quý vị sẽ đưa ra một cái nhận thức là ma đang sợ mình. Đến chiều chúng ta cũng thỉnh mời ma ra cùng uống và ăn với mình, chẳng có ma nào ra. Chúng ta đưa ra một nhận thức thứ hai, ma tiếp tục sợ tôi. Đến 7 giờ tối, quý vị tiếp tục làm công việc đó. 12 giờ khuya, tiếp tục mở mắt trừng trừng ra, mời, không thấy ma nào ra uống cà phê với mình, thì kết luận lại mình không sợ ma, ma sợ mình, nỗi sợ ma kết thúc. Đó là điều chỉnh. Các điều chỉnh đều bắt đầu bằng nhận thức đúng, điều mà Đức Phật gọi là như lý tác ý. Tức là nhận thức đúng với chân lý, đúng với sự vật đang là. Trong triết học thì nó có cái khái niệm là sự vật trong chính nó, things in itself, và sự vật qua lăng kính nhìn của chúng ta. Một sự vật có thể có hàng triệu các lăng kính. Bây giờ chúng ta có là 7 tỷ ba người trên quả địa cầu. Nếu chúng ta yêu cầu 7 tỷ ba đó bằng cái truyền thông internet, có thể hiện đại cái tần số này, có thể thấy rõ trực tiếp cái việc đang diễn ra bằng truyền hình trực tuyến, thì chúng ta sẽ có 7 tỷ ba các góc nhìn khác nhau, không giống nhau. Nhưng mà sự vật nó chỉ có một thôi. Do đó áp đặt cảm xúc chủ quan, thái độ chủ quan, ước muốn chủ quan, lý tưởng chủ quan vào trong sự vật đã làm cho sự vật bị biến dạng theo lăng kính riêng của mỗi người. Vipassana, thiền minh sát đối với Phật dạy, là cách chúng ta phát triển trí tuệ trên nền tảng loại trừ và vứt bỏ vào sọt rác các cái được gọi là chủ quan, dù đó là cảm xúc, thái độ hay là tầm nhìn. Và bằng cách này đó, chúng ta mới có được trí tuệ toàn cầu để hội nhập toàn cầu được. Khi điều chỉnh được nhận thức bằng như lý tác ý và trí tuệ, tôi gọi là Phật nhãn, là nhãn quan của Phật. Nhãn quan của Phật là siêu châu lục ở phạm vi hẹp, siêu thế giới ở phạm vi rộng, tức là vũ trụ. Đức Phật đã nhìn thấy hàng ngàn dải thiên hà và ngân hà. Sau khi thấy rõ, chúng ta phải điều chỉnh công việc, điều chỉnh sứ mệnh, điều chỉnh sự tương tác, điều chỉnh sự tham dự, điều chỉnh sự đóng góp. Làm thế nào đó để từ phạm vi gia đình nâng lên thành cộng đồng, phạm vi cộng đồng nâng lên thành phạm vi quốc gia, phạm vi quốc gia nâng lên phạm vi khu vực, phạm vi khu vực nâng lên phạm vi châu lục, phạm vi châu lục nâng lên thành phạm vi toàn cầu. Nó là một quá trình tiến tiến, khó có thể nhảy vọt được. Để điều chỉnh hành vi và sự điều chỉnh đó được chấp nhận ở phạm vi toàn cầu đó, thì bằng con đường ngoại giao, lobby, ngoại giao nhân dân, ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa, ngoại giao tôn giáo và nhiều hình thức ngoại giao khác, để chúng ta đạt được cái mục đích cao quý của mình. Thiền sư Nhất Hạnh đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào năm 1966 đến Hoa Kỳ để vận động hòa bình cho miền Nam Việt Nam. Cũng ở thời điểm đó, khi học chương trình thạc sĩ tâm lý học ứng dụng tại trường đại học Columbia, Hoa Kỳ, thì sư Nhất Hạnh đã phát hiện ra trong thư viện của trường này đó, tác phẩm Kinh An Bang Thủ Ý, nó tương đương với kinh 16 pháp quán niệm hơi thở, tức là 16 kỹ năng thở thiền. Bước hoặc thay đổi toàn bộ cách tu của thiền sư Nhất Hạnh đã mở ra từ đó. Chúng ta biết là trước khi đi du học vào Hoa Kỳ thì sư Nhất Hạnh là người rất giỏi về việc giải thích thiền công án qua hai tác phẩm Nẻo Vào Thiền Học và Nẻo Về Của Ý. Mà ngài viết những tác phẩm này ở cái tuổi 20 hoài, rất là sâu sắc. Cũng giống như triết gia Phạm Công Thiện viết cái quyển sách Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học, gây ảnh hưởng cái làng đại học của miền Nam Việt Nam lúc ông ấy mới được 19 tuổi. Nào quan điểm triết học trên toàn cầu, văn học trên toàn cầu, xu thế chính trị trên toàn cầu, không chỉ dẫn chứng được, Phạm Công Thiện còn đánh giá phê phán rất là thuyết phục những mặt giới hạn của các học thuyết đó ở cái tuổi 19 thôi. Trường hợp của thiền sư Nhất Hạnh để thay đổi cái nhìn tu tập dựa vào thiền tâm Trung Hoa mà ngài đã được đào tạo tại chùa Từ Hiếu, rồi tiếp tục ảnh hưởng trong Phật học đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang, rồi suốt nhiều năm giảng dạy ở các trường đại học ở trong nước, rồi sau khi qua Mỹ mất đến gần 20 năm sau, nó cụ thể là 16 năm. Vào năm 1982, thiền sư Nhất Hạnh mới chính thức xây dựng làng Mai ở cách thành phố Bordeaux của nước Pháp 150 cây số. Tức là thay đổi một cái khuynh hướng và lý tưởng để điều chỉnh hành vi, điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh sứ mệnh. Đối với trường hợp thầy Sư Hạnh là mất 16 năm. Năm 2005, tôi làm phó ban tổ chức của phái đoàn Thịnh Rước Thầy Sư Nhất Hạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đó tôi là giảng viên của lớp cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Tôi làm vai trò điều phối cho việc tương tác giữa Tăng Thân Lòng Mai và Tăng Ni Sinh lớp cao đẳng. Thì hôm đó có Thiền Sư Nhất Hạnh và Thiền Sư Từ Thông. Thiền Sư Nhất Hạnh mới nhắc lại với bạn của mình, thầy Từ Thông à, mấy chục năm trước khi dạy ở Phật học đường Ấn Quang, tôi và thầy đó đã cam kết chúng ta không cần độ đệ tử, không xây dựng chùa chiền, đầu tư giáo dục Phật học thật chuẩn, vì các thầy đi trước chúng ta chỉ là các thầy gia giáo, không có bài bản về giáo dục. Cho nên á, truyền đạt Phật học đó, rất nhiều giới hạn. Dạy đệ tử của người khác suốt cả một kiếp người còn chưa đủ thời gian, cần chi bận tâm đến việc xây chùa, mất quá nhiều thời gian trong việc tiếp xúc, lo cơm ăn áo mặc, giao tế quần chúng, rất là phức tạp. Thì sư Từ Thông chỉ cười thôi, vì đến thời điểm năm 2005 cũng như là đến bây giờ, Thiền sư Từ Thông vẫn giữ quan điểm của mình, đó là không xây chùa, không độ đệ tử, giữ thuyết giảng đó. Thiền sư Nhất Hạnh đã nhanh chóng thay đổi. Và để giải thích, Thiền sư Nhất Hạnh cho rằng đó, lúc đầu tôi thành lập trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, mà bây giờ đó là chùa Pháp Vân ở số 1 Lê Thúc Hoàng, quận Bình Tân. Thì dòng tiếp hiện đó đã thu hút được giới trí thức tham gia vào các hoạt động hòa bình, dấn thân vào xã hội. Nhưng vì họ là cư sĩ, có vợ chồng con cái, trách nhiệm gia vụ và có mối quan hệ gia đình, họ không thể dâng hiến 100% thời gian cho công việc Phật sự được. Và cho đến lúc thành lập Làng Mai vào năm 1982, thì Thầy Sư Nhất Hạnh đó phải tiếp tục đấu tranh tư tưởng với mình, cho đến năm 1991 mới xuất gia đệ tử đầu tiên thôi. Tức là mất 10 năm nữa. Rồi đến năm 1994 mới xuất gia được 20 mấy vị. Thì chúng ta thấy là cả một quá trình thay đổi nhận thức, để dẫn đến thay đổi chủ trương, dẫn đến thay đổi sứ mệnh. Và từ thời điểm năm 1997, tức là 15 năm kể từ lúc mà chuyển khuynh hướng, thì Làng Mai mới bắt đầu được biết đến nhiều ở phương Tây, và đổ được đó là cộng đồng dân da trắng và đặc biệt là giới trí thức. Trước đó thì Thầy Sư Nhất Hạnh là đầu tư việc viết sách, và sách của Ngài đó là trở thành bestsellers, là được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, nó mới tạo ra một cái tác động toàn cầu. Chứ nếu như không có các quyển sách bestseller đó, thì việc Thiền Sư Nhất Hạnh lập Làng Mai tại miền Nam nước Pháp ở một nơi quá lạc hậu, tiện ích quá đơn giản vì nó là chuồng ngựa, cải tạo thành là thiền viện, có lẽ đã không có cái tầm ảnh hưởng lớn như là bây giờ chúng ta đang chứng kiến đó. Tôi đưa một cái ví dụ đơn giản mà tất cả chúng ta đó có thể hiểu được Ngài, truy cập được Ngài. Và Ngài bây giờ vẫn đang còn sống ở tuổi 93, là một con người lịch sử, một chứng nhân lịch sử, góp phần tạo ra những cái thay đổi lịch sử về vấn đề thực tập Phật giáo ở phạm vi toàn cầu. Nó là một cả một quá trình điều chỉnh, chứ không đơn giản đâu. Ngài Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Viện Trưởng của chúng ta, nếu quý vị để ý các bài giảng trước năm 2000 đó, thì Ngài luôn luôn chủ trương ngôi chùa tâm linh. Nếu ai mà nghe kinh Pháp Hoa của Ngài giảng từ những năm đó trở về trước, toàn là ngôi chùa tâm linh thôi, chứ không có xây chùa. Vì Ngài ảnh hưởng từ lời dạy của hai vị giáo thần của mình là Thiền sư Nhất Hạnh và Thiền sư Từ Thông tại chùa Ấn Quang. Cái ảnh hưởng tác động của thầy đi trước đến với thầy đi sau đó nó diễn ra giống như là con cái ảnh hưởng từ cha mẹ bạn. Cho đến năm 2000 á, thì ngày Phó Pháp Chủ chúng ta mới đầu tư xây chùa, và xây chùa rất đẳng cấp. Uy tín của ngài, nếu ngài có chủ trương đó từ ở cái tuổi ba mươi mấy hoài đó, thế bây giờ thì ngài Phó Pháp Chủ chúng ta có thể có vài chục ngôi chùa là không khó, vì phước của ngài lớn lắm. Do đó điều chỉnh hành vi phải điều chỉnh từ chỗ gia đình nâng lên thành cộng đồng, cộng đồng nâng lên thành quốc gia, quốc gia nâng lên thành tư vực, khu vực nâng lên thành toàn cầu. Và chỉ khi thiền sư nhất hạnh chuyển đổi thích ứng theo cái dạng phạm vi toàn cầu đó, làng Mai có chỗ đứng trên toàn cầu, đóng góp cho sự thay đổi hành trì cho cộng đồng da trắng ở nhiều châu lục. Điều 4, truyền thông vượt chướng ngại. Chướng ngại lớn nhất của phạm vi toàn cầu bắt đầu từ ngôn ngữ, gây đến văn hóa, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị. Không nhận diện được bốn trở ngại này đó, thì chúng ta không thể vượt qua nó được. Vì mình biết mặt mũi nó là cái gì. Thế nên cái phương pháp tứ thánh đế được Phật dạy là phải thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân thì mới có được giải pháp thích hợp. Bằng không á, chỉ là sự trấn an tâm lý, mà trấn an tâm lý không phải là giải pháp. Chúng ta cần phải thấy rõ tầm quan trọng của truyền thông toàn cầu, tạo ra sự thay đổi toàn cầu, mà bắt đầu của nó đó là tính toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa bắt đầu được diễn ra trong phạm vi 2 thập niên trở lại đây thôi về thời gian, và lúc đầu nó diễn ra trong 1 châu lục, rồi sau đó nó trở thành là 5 châu lục. Tính toàn cầu hóa nó diễn ra bắt đầu từ việc vận chuyển hàng hóa sản xuất ở trong một thành phố trở thành là được chấp nhận trên toàn quốc, sau đó ở một quốc gia được chấp nhận ở phạm vi trong khu vực, rồi trong khu vực được chấp nhận ở phạm vi 1 châu lục, rồi từ 1 châu lục nhân bản để được chấp nhận ở toàn cầu. Nó là một cái sự chuyển gọi là tăng trưởng về gọi là hiệu quả sản xuất đến được người tiêu dùng. Nhưng mà trong quá trình chuyển biến đó thì nó mang theo văn hóa, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo và lý tưởng sống từ quốc gia A có mặt khắp ở các quốc gia còn lại, nếu tầm ảnh hưởng của chủ trương đó là quá lớn. Toàn cầu hóa đã tác động chi phối như là một trận cuồng phong hay là sóng thần, càng quét một cách không thương tiếc các nền văn hóa bản địa, các chủ trương bản địa, các nền kinh tế nhỏ lẻ bản địa, tiểu thủ công nghiệp. Dù chúng ta có thừa nhận nó, không thừa nhận nó vẫn diễn ra thôi. Và sau khi đi ngang qua rồi, chúng ta thấy là gì? Là xác, tàn nát, tàn tóc, phế tích. Nó không thương tiếc và không lợi trừ một ai. Nền văn hóa Việt Nam chúng ta đang bị xâm thực bởi nền văn hóa Trung Quốc. Nền văn hóa Việt Nam đang bị là tàn sát bởi các trận cuồng phong toàn cầu hóa đến từ phương Tây. Chúng ta đang đánh đổi, hy sinh và xóa sổ nền văn hóa bản địa để tiếp nhận sự tiến bộ về kinh tế. Thì đó là một cái bài toán mà các nguyên đồng quốc gia cần phải cân nhắc rất là kỹ. Nếu không có chủ trương bằng luật, khi nền kinh tế Việt Nam tiến bộ được khoảng 3/4 như Hàn Quốc, thì lúc đó chúng ta đã mất gần hết bản sắc văn hóa Việt Nam rồi. Tôi chiếu lại 70 năm trước thôi, văn hóa y phục của Việt Nam là áo dài khăn đóng, nam nữ đều như thế, áo bà ba, áo dài, áo tứ thân, nón lá, nón ngoại thao, chích khăn bính đầu. Bây giờ bao nhiêu người Việt Nam đã giữ được truyền thống đó, ngoài những cái ngày đi ăn lễ, ăn cỗ, ăn đám cưới, hoặc là làm nhóm tiếp lễ, nhóm tiếp tân. Còn bình thường đó, chúng ta có sử dụng các văn hóa y phục đó đâu. Chúng ta đã mất nó rồi, mất quá nhanh chóng. Chỉ trong vòng 70 năm của thời kỳ xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã mất đi rất nhiều gốc rễ văn hóa truyền thống lâu đời. Nếu như không có chủ trương, chúng ta sẽ tiếp tục mất. Bây giờ nhà chúng ta là xây theo nhà Tây, tức là nhà Pháp, rồi nhà của châu Âu, nhà của Mỹ. Chúng ta mất dần đi bản sắc nhà Việt Nam, với mái ngói, với mái nhà giống như là mái chùa, mái đình, thể hiện văn hóa Việt Nam về kiến trúc, mỹ thuật. Hội họa chúng ta bị ảnh hưởng từ hội họa phương Tây, với các cái trào lưu hội họa phương Tây, và mất dần cái sắc thái hội họa Việt Nam. Âm nhạc Việt Nam chúng ta bị Tây phương hóa, cải lương thì chúng ta bị Trung Quốc hóa, và hầu như các loại hình nghệ thuật của chúng ta đã bị dằn xé bởi các nền văn hóa lớn thông qua tiến trình toàn cầu hóa. Do đó các ý tưởng cao quý với lý tưởng cao quý ở phạm vi toàn cầu sẽ trở thành là ý niệm nếu nó không được truyền thông ở phạm vi toàn cầu và không giải thích được để cho người ta hiểu và chấp nhận được nó. Do đó chúng ta phải nghĩ đến các phương án truyền thông hiệu quả. Facebook, mạng xã hội lớn nhất hiện nay với số lượng người sử dụng khoảng 3 tỷ người, ra đời vào năm 2003, lúc đầu chỉ phạm vi một nhóm nhỏ các sinh viên của trường đại học Harvard, chưa được 50 người. Sau đó mở rộng ra thêm được là vài ngàn người. Sau đó được mở rộng ra thêm một số trường đại học ở Mỹ. Rồi bắt đầu cổ phần hóa, nó trở thành là tập đoàn truyền thông lớn nhất toàn cầu hiện nay. Và đã làm cho Mark Zuckerberg, đồng sáng lập Facebook, đã trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi có 30, cách đây mấy năm, và sở hữu được là 38 tỷ Mỹ kim. Bây giờ trong 3 năm ông ấy đã có được 50 mấy tỷ Mỹ kim này. Đó là nhờ vào sức mạnh của truyền thông. Mà truyền thông ở trường hợp này đó phải sử dụng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nó là một xu thế toàn cầu, chúng ta không thể đứng ngoài cái diễn tiến thế giới đó. Các trở ngại ngôn ngữ, văn hóa, địa dư, địa chính trị, rồi thể chế chính trị, các nền tôn giáo cần phải được vượt qua nếu chúng ta muốn gọi là khép lại cái ao nhà, mở cánh buồm to với những chiếc thuyền to, được gọi là đại thừa. Đại thừa trong nguyên cảnh này là thuyền to, máy bay to, xe lửa to, tốc độ lớn, chở được nhiều người, thời gian đi ngắn. Và không chỉ đưa đò từ cái con sông này qua bờ bên kia, mà phải đi khắp các châu lục và trên toàn cầu. Sau năm 1975, sự độc lập của Việt Nam đã mở ra một bước ngoặt mới. Do dị biệt ý thời chính trị, người dân Việt Nam trở thành cộng đồng di dân lớn thứ tư trên toàn cầu, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Do Thái. Lúc đầu á, chúng ta có mặt ở các quốc gia khác với vai trò ô xin. Ở tại châu Á như là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, chúng ta có vai trò với cách là người sản xuất con, tức là các cô dâu. Thì bây giờ đó, sau 2-3 thập niên định cư, thì người Việt Nam đã tham gia chính trị, tham gia giáo dục, tham gia xã hội, tham gia các lĩnh vực, và trở thành người bản địa, và có tiếng nói đó được lắng nghe, đóng góp đó được thừa nhận, các sáng phát minh, sáng kiến sáng tạo đó được đề cao. Và theo dự đoán của tôi, 100 năm sau, hình ảnh toàn cầu Việt Nam rất là trong sáng và cao quý. Vì người Việt Nam cần cù, thông minh, chỉ có cái dở nhất đó là mâu thuẫn, xung đột, chống đối nội bộ. Để truyền thông được siêu quốc gia, chúng ta phải sử dụng các ngôn ngữ mang tính quốc tế. Là tiếng Anh á, với khói thịnh vượng Anh, mấy chục quốc gia mà trước đây Anh biến làm thuộc địa. Trước khi giao trả thuộc địa thì nữ hoàng Anh với sự tham vấn chính trị của các chuyên gia chính trị Anh rất thông minh Bồ Tát nước thuộc địa phải ký làm thành viên vĩnh viễn của khối Thiền viện Anh thì mới được trao trả độc lập. Và bằng chính sách hôn quan này, Anh vẫn là chủ nhân của trên 50 quốc gia mà Anh đã từng chiếm đóng. Đó là một khối quốc gia mạnh nhất trên toàn cầu. Ngay cả Pháp, cái nền chính trị quân sự bành trướng thế giới bằng con đường xâm lăng và diễn chinh, hay là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, cũng không thông minh bằng như Anh. Anh đi tới đâu thì mang giáo dục, khoa học kỹ thuật làm thay đổi cái cục diện bản địa. Cho nên khi họ rời khỏi thì dân bản địa, nguyên thủ quốc gia bản địa biết ơn. Còn Pháp đi tới đâu là cho ăn chê, rồi là ngu dân hóa, phân chia để cai trị. Và khi đi về đó là quốc gia của họ đó, họ mang tất cả nguồn tài nguyên cướp bóc được trên các thuộc địa và để nước thuộc địa đó trở thành một nước hoang sơ lạc hậu thuộc hoàng bậc nhất của thế giới. Cho nên Pháp dầu tự xưng mình là cái nơi văn minh của châu Âu nhưng lại là ứng xử kém văn minh, kém văn hóa đối với các thuộc địa mà nước này đã từng cai trị. Do đó tiếng Anh, tiếng Pháp vẫn là ngôn ngữ truyền thông toàn cầu ha. Bởi vì những cái cuộc xâm lăng viễn chinh biến các quốc gia nhược tiểu trên đời thuộc địa bằng chính sách rất là quỷ tạo và quỷ biện, đó là mang khoa học kỹ thuật, giáo dục đến các nước lạc hậu. D.T. Suzuki sinh năm 1870, qua đời năm 1966, là một bậc thầy góp phần làm thay đổi nhận thức của thế giới về Phật giáo thông qua việc giải thích thiền và ứng dụng thiền. Khi còn là một sinh viên lỗi lạc tại Nhật Bản, Suzuki đã được thiền sư Saku Sojan, vốn là một thiền sư nổi tiếng tại Mỹ, đã mời và bảo trợ cho Suzuki được du học tại Mỹ và trở thành là thông dịch viên cho các bài giảng thiền của thiền sư Saku. Và bằng cái con đường thông phiên dịch này đó, Suzuki đã rất là cảm kích với phương pháp thiền truyền thống của Trung Quốc và Nhật Bản, cho nên ông đã viết ra rất nhiều các bài viết đăng trên các tạp chí quốc tế mà bắt đầu từ Hoa Kỳ. Về sau tập hợp lại 3 tập Essays in Zen Buddhism, các bài tiểu luận về Phật giáo thiền. Và tập 1 được cư sĩ Trúc Thiên dịch vào năm 1966, tập 2, tập 3 được Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch vào năm 72 đến 74. Lúc đó thì thầy Tuệ Sĩ khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi. Phong trào của thiền sư Suzuki đã tác động đầu tiên là học thuật trên đất nước Mỹ, sau đó mở ra cái phạm vi nghiên cứu giữa thiền và phân tâm học của Freud. Và thế hệ học trò của Freud đó là Jung đã áp dụng thiền Phật giáo để trị liệu tâm thần, mở ra một cái phong trào nghiên cứu thiền rộng trong giới trí thức của phương Tây lúc bấy giờ. Đồng thời vào cái giai đoạn đó thì các nhà khảo cổ học Anh, các nhà Sanskrit học của Ấn Độ học của Đức đã công bố những cái công trình lớn về văn học Phật giáo qua bộ thánh điển Pali của các học giả Anh, rồi các cái công trình khảo cổ học của các học giả Anh, các công trình Ấn Độ học của các học giả Đức và Sanskrit học của các học giả Đức đã làm cho thế giới trở thành một trường tương tác tập trung về nghiên cứu châu Á và đặc biệt là Ấn Độ. Về phạm vi tri thức thế giới thì ảnh hưởng của Suzuki được xem là bậc nhất trong cộng đồng Phật giáo cho đến thời điểm bây giờ. Nhờ vào việc Suzuki giỏi tiếng Anh, chứ nếu như ông ấy chỉ thuyết giảng bằng tiếng Nhật giống như thầy của mình là thiền sư Saku Sojan thì cũng không đi tới đâu. Nói về đẳng cấp đóng góp xây dựng chùa, không ai có thể ngang bằng được đại sư Tinh Văn, nay ngài khoảng 90 tuổi, hiện đang sống tại Đài Loan ở thành phố Cao Hùng. Thiền sư Tinh Văn sáng tác từ tuổi 18, là nhà hoằng pháp từ tuổi 18, để lại bây giờ là khoảng 300 tác phẩm một đài truyền hình, 4 trường đại học quốc tế, nhiều chục trường trung cấp và 150 ngôi chùa đẳng cấp thế giới trên 5 châu lục. Ngay cả ở châu Phi ngài cũng có được gần 6 ngôi. Nhưng vì giới hạn ngôn ngữ tiếng Trung, cho nên cái sự vươn rộng ra thế giới của đại sư Tinh Văn đã không thành công như là Suzuki, thì sư Nhất Hạnh, hay là cư sĩ giải thiền Goenka, người Miến Điện và định cư tại Ấn Độ. Về tính hiệu quả của truyền thông hiện đại đó, thì chúng ta thấy hiện nay đó, mạng xã hội Facebook, Đạt Lai Lạt Ma có 13.900.000 lượt like tính đến thời điểm ngày hôm nay 20 tháng 10 2018. Thiền sư Nhất Hạnh thì có được 1.700.000 lượt like trên Facebook. So với các chính trị gia và những nhà có ảnh hưởng về công nghệ số thì chúng ta vẫn còn thua rất là xa. Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, có lượng truy cập like trên Facebook lớn nhất toàn cầu, gần 40 triệu. Kế đến là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tức là những nhân vật ở phạm vi toàn cầu khi sử dụng truyền thông là một sức mạnh thì ảnh hưởng của họ rất là lớn. Trump là tổng thống thông minh cảm xúc nhất trong 45 đời tổng thống của Mỹ, khi biết sử dụng Twitter và Facebook làm vũ khí để chống lại truyền thông chống ông. Và ông là tổng thống Mỹ mạnh miệng nhất xem truyền thông chánh thống và truyền thông lề trái tại Hoa Kỳ là kẻ thù của ông. Chưa từng có một tổng thống nào của Mỹ đã có chủ trương đó, cho nên ông phải sử dụng Facebook và Twitter để chống lại truyền thông. Ông ấy có mấy chục triệu lượt like, mà để có được 1 triệu lượt like thì phải có ít nhất là 4 triệu lượt truy cập. Cứ 4 người truy cập thì có 1 người like thôi. Và Facebook, Twitter của Donald Trump đã trở thành một đài truyền hình lớn. Mấy chục triệu người đâu phải là chuyện dễ. Nó gộp lại bằng nhiều quốc gia ở châu Âu. Bây giờ nếu tăng này chúng ta không sử dụng truyền thông mạng xã hội là một lạc hậu lớn, với điều kiện là chúng ta sử dụng mặt tích cực của nó. Trong cộng đồng người Việt Nam trong nước đó, thì tôi may mắn, mặc dù tôi mới sử dụng Facebook có 2-3 năm thôi, thì cho đến sáng hôm nay thì có được 233.000 lượt like đứng đầu bảng. Kế đến là Đại Đức Phước Tiến 218.000 lượt like. Còn các giảng sư khác á, thì khoảng mấy chục nghìn, trăm nghìn, 110 mấy nghìn. Nếu chúng ta so các tu sĩ Phật giáo Việt Nam với các nhân vật giải trí như là điện ảnh, thời trang, hay là ca sĩ, diễn viên hài, thì còn quá xa. Hoài Linh á, thì có đến 10 mấy triệu lượt like, lớn nhất của nước Việt Nam. Về mọi lĩnh vực không có ai qua mặt được Hoài Linh về số lượng like trên mạng xã hội. Như vậy nếu biết sử dụng mạng xã hội này, tức là Facebook cũng như là các mạng xã hội khác, làm công cụ truyền thông, thì quần chúng sẽ có thể biết được, thưởng thức trực tuyến được những điều chúng ta giảng dạy. Tức là ví dụ như khi tôi chia sẻ góc nhìn Phật giáo về hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, trong vòng 3 ngày đầu thôi, sau khi clip đó được đưa lên YouTube, có được 1.900.000 lượt view, chưa từng có. Và lúc đó, ngay tuần lễ đó, nó trở thành là đứng thứ 3 trên toàn cầu về lượt truy cập. Bây giờ các giảng đường chúng ta lớn nhất như là chùa Ba Vàng 6.000 m², thì cũng chỉ ngồi nhiều nhất là 7.000 người. Hay là chùa Hoằng Pháp mỗi tháng chủ nhật có khoảng 10.000 người tu học. Còn các khóa tu Phật thất thì được 3.600 người vì hết chỗ chứa. Hay là giảng đường lớn nhất thế giới của chùa Dhammakaya ở Thái Lan, 1 cây số vuông, chứa được 1 triệu chỗ ngồi, thì làm sao bằng được 1.900.000? Hương hồ là những clip video khác của các nhân vật giải trí đó có thể lên đến đó là vài chục triệu được view, 50 triệu, 60 triệu, 70 triệu, nhất là trong âm nhạc, những video clip người ta gọi là MV đó, đó là nó có một cái sức thu hút rất là lớn. Đó là một cái mạng truyền thông, một cái kênh truyền hình lớn mà chúng ta không thể gọi là lấy bất cứ một kênh truyền hình trên thế giới này nào có thể so bì được. Nên nó là hoàn toàn miễn phí, không sử dụng là lạc hậu, lỗi thời. Sau khi quý vị có thể chết 100 năm, 1000 năm, các bài pháp thoại của quý vị ở trên Facebook, YouTube vẫn tiếp tục diễn ra giống như thể quý vị đang còn sống vậy. Trước năm 1983 làm gì có được việc đó, thậm chí trước năm 2000 cũng không có được việc đó. Chúng ta phải mua trên YouTube, mỗi một cái thời lượng bao nhiêu là phải bao nhiêu tiền trả, còn xài miễn phí chỉ được có 10 phút thôi. Bây giờ đó là unlimited, tức là không giới hạn. Đừng có nghĩ truyền thông là khoe cái tôi, đó là cái nghĩ lạc hậu. Truyền thông là một kênh hoằng pháp, truyền bá chân lý Phật, đạo đức Phật, các sự kiện Phật sự, làm thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, thay đổi lối sống, thay đổi chủ trương, thay đổi lý tưởng ở phạm vi quốc gia và toàn cầu. Tôi giống như Ve Sắc, tôi đã nhìn thấy rất rõ, nếu đưa Ve Sắc về Việt Nam sẽ làm thay đổi tầm nhìn của Bộ Chính trị Việt Nam đối với Phật giáo, thay đổi Quốc hội Việt Nam đối với Phật giáo, thay đổi các cấp lãnh đạo là thành ủy, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận của các tỉnh thành đối với Phật giáo. Theo nghiên cứu của riêng tôi, vào năm 2008 trở về trước, chúng ta mới có 38.000 tăng ni và khoảng 13.000 ngôi chùa. Sau 10 năm dưới tác động của Ve Sắc Liên Hợp Quốc và năm 2008 và 2014, nay chúng ta có 55.000 tăng ni, 18.663 ngôi chùa chính thức và khoảng 3.000 ngôi chùa dưới dạng tỉnh thất niệm Phật đường chưa được thừa nhận. Đó là tác động tích cực của truyền thông Ve Sắc. Vào tháng 4 năm 2008, với vai trò tổng thư ký của đại lễ này, tôi được sự trợ giúp của Ban Tuyên huấn Trung ương tổ chức cái phiên họp báo đối với 400 các tờ dực báo, tuần báo và kênh truyền hình ở miền Nam, mà người tham dự được quy định tối thiểu phải là tổng thư ký của tòa soạn cho đến phó thường trực của tòa soạn, để lắng nghe Ủy ban Tổ chức Quốc tế giải thích về Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc để họ truyền thông. Thì tôi phải làm những cái đĩa CD về thông cáo báo chí các phương diện của đại lễ, lễ của đại lễ, phạm vi quốc gia, phạm vi toàn cầu, hình ảnh của Việt Nam trên thế giới, lễ về chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội và mọi phương diện của cuộc sống, để giúp cho các nhà báo Marxist-Leninist vốn rất xa lạ với Đạo Phật có cái nhìn biết về giá trị minh triết của Đạo Phật. Lễ khai mạc, lễ bế mạc đã truyền hình trực tiếp trên VTV và được tiếp sóng ở 63 kênh truyền hình trên toàn quốc, đài truyền hình trên toàn quốc. Chưa từng có một sự kiện nào của Phật giáo trong lịch sử 2000 năm tại Việt Nam được truyền hình mạnh như thế, lớn như thế. Hàng 400 tờ dực báo và tuần báo đã đưa tin miễn phí về sự kiện Ve Sắc Liên Hợp Quốc năm 2008. Đến năm 2014 thì nó đã có lần thứ hai rồi. Nên cái mật độ và cái phạm vi rộng của truyền thông về Ve Sắc nó giảm đi. Đó là lý do mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết tâm đã từ cái đại lễ năm 2008 thì tiếp tục tổ chức năm 2014 và bây giờ là tổ chức năm 2019. Cái lợi ích về việc giải nghiệp nhận thức là rất là lớn. Nghiệp nhận thức là khó nhất. Việc thay đổi được nhận thức thì dẫn đến thay đổi chủ trương, thay đổi chính sách, thay đổi hành vi, thay đổi lý tưởng. Tất cả đều bắt đầu bằng truyền thông. Cho nên truyền thông, kỹ thuật số là quyền lực mềm, soft power, mà trên thực tế nó chi phối các quyền lực cứng, hard power, về chính trị và tiền tệ. các học thuyết tương tác cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Tương Ưng đã đi trước thời đại về cái khái niệm mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nêu ra, đó là Internet of Things, dạng vật kết nối. Cái tầm nhìn Đức Phật bao giờ cũng đi trước xã hội hiện đại này. Rất tiếc đó, là tăng ni chúng ta vẫn tiếp tục là sống trong ốc đạo của chùa. Suốt kiếp người đã có nhiều ngôi chùa, đi theo pháp môn chỉ biết có kinh Di Đà dành cho người chết, kinh đó, Dược Sư Phổ Môn dành cho người già, người bệnh, rồi các nghi thức sám hối dành cho người có tội, người có lỗi. Đang ghi 38.000 bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan, giải thoát quan và nhập thế quan của Đức Phật thì chẳng có bao nhiêu tăng sĩ chúng ta quan tâm đến. Thế đó là lý do tại sao nền minh triết của Phật giáo thì rất là siêu tuyệt, nhưng cái chỗ đứng của Phật giáo trên toàn cầu là vẫn còn quá yếu. Chỉ mới đầu những thập niên của thế kỷ thứ 19 đó, Phật giáo mới lan tỏa trên toàn cầu. Tức là sao các tôn giáo còn lại đến nhiều thế kỷ, và đó là do chúng ta kém năng động trong nhập thế. Chúng ta ngồi ở chùa để chờ quần chúng đến thôi. Tôi thường ví cái cách làm đạo đó giống như là một cô gái làng quê, nhưng mà nghĩ mình là hoa hậu thế giới, ngồi chờ đợi các chàng hoàng tử giàu nhất thế giới đến ve vãn mình, tức là làm giá mình. Đang ghi cách làm đạo của Đức Phật đó là từ 6 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều đi vào các ngõ ngách, mà quy định khắc thực của Đức Phật mỗi ngày phải đi địa điểm mới, không được đi trùng lặp. Nhiều người giải thích rất thiển cận vì sợ quần chúng, tội nghiệp quần chúng không có tiền để cúng dường, để tiền ăn bao nhiêu cho mấy chục ngàn tu sĩ. Mà quy định như vậy là để cho các tu sĩ đi vào làng xã, gặp những con người mới, chia sẻ chân lý, tháo mở bế tắc, vượt qua khổ đau, hướng đến hạnh phúc, giác ngộ về Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta đã bỏ truyền thống đó, bỏ hành khắc là một sai lầm lớn. Nhưng mà hành khắc mà mất đến 5-7 tiếng không có thuyết pháp cũng là một sai lầm lớn. Mượn cái việc hành khắc để đi thuyết pháp, thuyết pháp cho những nhóm nhỏ 5 người, 7 người, vài chục người như Đại sư Minh Đăng Quang. Mặc dù lúc đấy ngài chỉ mới có 20 mấy tuổi thôi, đã tạo ra một cái cuộc cách mạng về truyền bá Phật giáo ở miền Nam Việt Nam. Đó là đi vào con đường hoằng pháp giống như Đức Phật ngày xưa. Còn đang ghi các trường phái đại thừa của chúng ta cứ hãnh diện tự hào, tôi là cổ xe lớn, phương pháp lớn, độ nhiều chúng sinh, nhưng mà chúng ta ngồi ở trong chùa chờ ta đến, ai đến đến thôi. Chùa ngày có 3-4 thời kinh là xong, an tâm tu học cho riêng mình, cảm thấy hạnh phúc là đã đủ rồi. Chúng ta bằng cách đó đã làm cho quần chúng đó không còn chỗ lựa chọn nào khác là phải đi theo các tôn giáo khác, vì họ tổ chức hấp dẫn hơn, nội dung thu hút hơn. Và bằng cái sự truyền thông, tôi nghĩ rằng nếu tất cả các tăng ni trẻ khi thuyết giảng, quay phim, biên tập lại thật là kỹ, đừng dội truyền hình trực tiếp nếu mình chưa đủ cái đẳng cấp để không bị sai sót, biên tập xong rồi bắt đầu phát nó dưới dạng truyền trực tiếp, thì cái tác dụng tâm lý của người ta là muốn trực tiếp, mình là một dự phần trong cái sự trực tiếp đó, trong lịch sử diễn ra đó, chứ ta không muốn ăn cơm nguội. Cái tâm lý của con người cái gì cũng không muốn ăn cơm nguội. Vợ là phải vợ đầu tiên, chồng phải là chồng đầu tiên, bồ phải bồ đầu tiên, vật dụng đó mình sử dụng đầu tiên, cái gì mình cũng phải là đầu tiên. Thì cái truyền trực tiếp nó sẽ tác động tâm lý, tạo ra cái hiệu ứng truyền thông rất là lớn. Thì bằng con đường đó chúng ta mới mang chân lý Phật đến với các ngọn các khác nhau. Và chùa Giác Ngộ đã đi đầu trong vấn đề này. Năm 2000 thì có trang web Đạo Phật Ngày Nay.com, một trang web học thuật song ngữ Anh Việt. Rồi đến năm 2004 thì trang Tủ Sách Phật .com nay đổi lại là Chùa Giác Ngộ .com, giới thiệu Đại Tạng Kinh âm thanh, sách nói âm thanh, sách nói Phật giáo, rồi phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo. Rồi sau đó vài năm thì Chùa Giác Ngộ lại tiếp tục ra. Năm 2007 thì Ban Hoằng Pháp .com tập hợp 1.000 pháp hội của gần 100 tăng ni Sài Gòn. tại khóa tu Ngạn Lạc, chùa Phổ Quang. Rồi song song với năm đó thì có pháp âm, xin lỗi, phật âm.com, rồi một cái mạng lớn nhất của cộng đồng thế giới về video clip, gồm có 30.000 pháp hội của khoảng 100 tăng ni trong nước và nước ngoài, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo, đài tăng kinh Phật giáo. Không có một trang web nào có thể lớn hơn trang web này trong cộng đồng Phật giáo ở trong nước và nước ngoài. Mà mục đích đó, chúng để xóa đi cái mù chữ Phật pháp thông qua con đường tự học của tăng ni và con đường tự học của các Phật tử tại gia. Bởi vì 18.663 ngôi chùa, có mấy chùa có thuyết giảng? Các tăng ni 63 tỉnh thành, tỉnh nào cũng có 25 giảng sư. Riêng thành phố Hồ Chí Minh ngoài 25 giảng sư còn có giảng sư đoàn gồm gần 300 người. Ban hoằng pháp toàn quốc 100 mấy chục giảng sư, nhưng mà bao nhiêu người đi hoằng pháp thực tế? Rất ít. Chúng ta kém hơn rất nhiều so với các linh mục và mục sư. Mỗi ngày chủ nhật người ta phải làm 2 thánh lễ, thánh lễ nào cũng có thuyết giảng Phật pháp, còn các tăng ni thì chỉ biết tu gọi là an lạc cho riêng mình thôi. Đó là một điều tổn thất rất là lớn mà chúng ta buộc phải thay đổi, vận dụng sự truyền thông hiện đại tiến bộ để thay đổi, để chuộc lại cái sơ sót của mình về trách nhiệm cao quý này. Điều cuối cùng, thấu hiểu và quản trị các lực lượng ngoại tại. Khái niệm lực lượng ngoại tại là nói về các chướng ngại vật mà chúng ta cần phải nhận diện và vượt qua. Để vượt qua các chướng ngại vật á, thì cá nhân chúng ta phải trải nghiệm những kinh nghiệm, làm quen với, thích ứng với các ảnh hưởng toàn cầu về phương diện xã hội, địa dư, địa chính trị, tâm lý học, xã hội học, tôn giáo học và chính trị học. Tất cả cái đó nó tác động đa chiều, giống như Kinh Hoa Nghiêm nói, cái này có cái kia có. Ảnh hưởng của truyền thông đại chúng, rồi những sáng tạo trong kỹ thuật số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như là các hiện tượng toàn cầu hóa đã làm thay đổi hoàn toàn về cách thức chúng ta kinh doanh, cách thức chúng ta giải quyết vấn đề, cách thức tổ chức hành chính, cách thức tổ chức quản trị, cách thức sinh hoạt tôn giáo, cả cách thức tu tập trong thời hiện đại. Nếu chúng ta không nhận diện những sự thay đổi này thì chính những điều đó trở thành các lực lượng trở ngại từ phía bên ngoài. Nếu chúng ta không có những chuẩn bị, mà chuẩn bị nào cũng phải đánh giá toàn diện về các vấn nạn đó. Những tập đoàn lớn khi thay đổi các lực lượng ngoại tại đó thì họ có chủ trương chịu lỗ trong vài năm, thay đổi thói quen tiêu thụ toàn cầu. Lần đầu tiên vào năm 2004 khi tôi sang Hoa Kỳ thuyết giảng, thì một thầy ở địa phương đó dẫn tôi đến quán cà phê Starbucks. Tôi thấy rất là lạ, tại sao các tài xế gọi điện thoại từ xa và hẹn giờ, khi đến là khỏi phải chờ, và chỉ cần đưa cái phiếu tiền ra nhận một cái ly cà phê, mà cái ly đó đó không, là chính Starbucks sản xuất và tặng cho người tiêu dùng miễn phí. Ly rất đẹp, tiện dụng. Rồi á, lấy cái ly mới có cà phê nóng tiếp tục uống. Về bản chất, nếu là người biết thưởng thức cà phê thì Starbucks không phải là cà phê, Starbucks là một cái loại nước mang danh hiệu cà phê, chứ còn nó không ra cà phê. Cà phê Việt Nam mới là cà phê đích thực, vì nó đậm đà. Tôi thì không biết uống cà phê, nhưng mà tôi cảm nhận như thế. Chứ mùi cà phê Việt Nam nghe hấp dẫn lắm. Nhưng rất tiếc, chúng ta kinh doanh quốc tế đó là bán cà phê dạng thô. Mỗi một ký cà phê mà Việt cà phê, đó là tập đoàn cà phê lớn nhất Việt Nam, cái đến là Trung Nguyên cà phê, tập đoàn lớn thứ hai, xuất khẩu ra toàn cầu và cung ứng 60% nguồn tiêu thụ cà phê trên thế giới, chỉ với giá 2 Mỹ Kim trên một ký thôi. Quá rẻ. Các thương hiệu toàn cầu khi mua về, dán thương hiệu vào, họ bán 200 Mỹ Kim cho một ký. Như vậy, chúng ta làm ô xin cho cả một quy trình mua đất, đầu tư nhân sự, nhân công rẻ mạt, rác rủi ro về thời tiết và thiên nhiên, thời thu hoạch, những cạnh tranh về giá cả, cạnh tranh về thương buôn, thương lái, bán ra 2 đô một ký thì chúng ta lời khoảng 30% là nhiều. Còn những thương hiệu lớn chẳng phải làm gì hết á, họ lời 98 đô. Như vậy ai thông minh hơn ai? Và để làm công việc đó, đó thì những cái tập đoàn đa quốc gia và đa ngành phải bỏ cái khoản tiền rất là lớn, có khi đó cả tỷ Mỹ Kim, để giết chết các tổ chức nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn cấp quốc gia. Họ phải chịu lỗ nhiều tháng hoặc là nhiều năm, nhưng mà họ lấy cái lời ở trên toàn cầu để họ đắp vào cái chỗ mới này, nên là họ bán lề chung cuộc. Pepsi, Coca-Cola khi mà sang cái thị trường châu Á vốn rất xa lạ thì nó phải cho miễn phí để cho ta nghiện cái mùi vị đó. Khi nghiện mùi vị đó thì khi mà bán chính thức rồi phải mua thôi, đã nghiện rồi không thể không uống được đó. Đó là cái cách thay đổi thói quen tiêu dùng toàn cầu của các tập đoàn lớn. Đó là người ta hiểu được cái nhu cầu tiêu thụ, thị trường tiêu thụ, khuynh hướng tiêu thụ, thói quen tiêu thụ, và mạnh dạn thay đổi cái thói quen tiêu thụ đó. Đó là những người có tầm nhìn đẳng cấp thế giới. Còn những nước nghèo như Việt Nam thì phải chạy theo người ta, đi sau lưng người ta, bắt chước người ta, mô phỏng người ta, và trở thành là bản sao của người khác thôi, chứ không tạo ra một cái gì đó toàn cầu mà mình á là lãnh đạo. Thì trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, ông Phạm Dực Vượng là một trong những người có tầm nhìn toàn cầu đã. VinFast mới chủ trương chưa đầy 2 năm đã ra mắt ở tại Paris, mặc dù là công nghệ của Đức, mua tác quyền công nghệ của Đức, nhưng 2 chiếc xe mà VinFast giới thiệu cách đây khoảng nửa tháng đó, đã thành công lớn, và nó trở thành là gì? New Star về xe, được đó là Hiệp hội Doanh nghiệp Xe Hơi Thế Giới bầu chọn là ngôi sao mới về xe. Mặc dù cái rủi ro đầu tư này rất là cao, ông ấy phải đầu tư đó là 5 tỷ Mỹ Kim vào cái việc mua công nghệ của Đức. Còn ở giai đoạn 2 thì tôi đoán rằng đó là tập đoàn này sẽ đi theo cái hướng sản xuất bằng công nghệ Việt Nam, mô hình Việt Nam. Còn trong giai đoạn đầu để chào hàng đó thì phải lấy công nghệ tiên tiến để có chỗ đứng trước đã. Và cái cách ra mắt rất ấn tượng, danh thủ về Hu Beckham có mặt và một hoa hậu Việt Nam, báo chí thế giới đưa tin hàng loạt, giới truyền thông thế giới, giới truyền thông Việt Nam đưa tin hàng loạt. Đó là một sự thắng lợi về truyền thông, tức là vượt qua những cái rào cản để mình quản trị các cái rủi ro mang tính chất bên ngoài. Nên nếu như mình không mạnh dạn đầu tư, chấp nhận các rủi ro đó, thì chúng ta vẫn là ta về ta tắm ao ta thôi hết. Nhà kinh doanh toàn cầu phải nắm rõ được những cái tác động, yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, rồi lịch sử, cũng như là luật. Vì luật chê ở một quốc gia nó khác nhau, nó thay đổi liên tục bởi quốc hội của quốc gia đó. Khi cuộc chiến tranh thương mại trade warfare xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc thì Việt Nam hưởng lợi. Một mặt là bị tác động tiêu cực của cái cuộc chiến tranh đó, nhưng mà mặt khác các nhà đầu tư quốc tế tháo chạy khỏi Trung Quốc bị rủi ro, và họ phải chọn lấy Việt Nam. Thì đây là mảnh đất hứa mà GDP tăng trưởng Việt Nam trong 10 năm qua là 6,7 đến 6,9%, lớn nhất trong khu vực hiện nay và ngay cả châu Á. Nhưng mà dĩ nhiên là vẫn còn thua với Hàn Quốc vào thập niên 60, có thể đi trước. Lúc đó Hàn Quốc tăng trưởng GDP 12% mỗi năm. Vào năm 1953, GDP của Hàn Quốc chỉ có 82 đô la trên một đầu người một năm. Đến bây giờ năm 2018, đó là doanh thu GDP của mỗi công dân Hàn Quốc là 24.000 Mỹ Kim một năm, cao hơn cả Mỹ và nhiều nước châu Âu. Hàn Quốc quá giỏi. Như vậy, khi nắm được những cái yếu tố tác động ảnh hưởng, nhất là về luật, thì những nhà đầu tư đó sẽ nắm lấy cái cơ hội để trở thành là một con rồng mới, một đại gia mới, một ngôi sao mới. Còn nắm bắt được cơ hội là thua. Ví dụ như Cách đây vài năm khi người ta đưa ra cái dự án về sân bay Long Thành quốc tế lớn, thì các nhà đầu tư ta phải mua những cái vùng đất và ta chấp nhận rủi ro. Nếu cái phần đất mình mua nằm ở trong quy hoạch là gần như mình bị lỗ, còn nằm cạnh quy hoạch á thì từ một cục đất giá rất là bình thường vài chục ngàn một mét vuông có thể lên đến vài chục triệu một mét vuông. Cho nên nắm được chính sách hoặc là ăn rơ với những người lập ra chính sách, trước khi chính sách được công bố, thì đầu tư vào những cái tình huống này đó sẽ làm cho một người bình thường trở thành một đại gia lớn. Đó là cách mà Wincom đã đầu tư. Đầu tiên là bằng du lịch ở Winburn, tức là Nha Trang Việt Nam. Rồi từ cái thành công của Winburn đầu tư vào đa ngành. Winschool là về giáo dục quốc tế, Winmac là về về bệnh viện quốc tế, Winfast là về xe hơi quốc tế, rồi về rau sạch, rồi thị trường siêu thị. Bây giờ tập đoàn này đó, theo tôi suy đoán 2 thập niên nữa sẽ là tập đoàn lớn nhất Việt Nam và có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn khu vực và tập đoàn quốc tế. Tức là đã nỗ lực vượt qua được các cái trở ngại bên ngoài để vươn ra toàn cầu. Đặc biệt Phật giáo Việt Nam chúng ta còn quá nhiều các rào cản, cho nên là chưa nỗ lực để làm cho mình trở thành đẳng cấp ngoài những cái đại lễ như là đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Từ năm 2007 thì tôi đã đề xuất giáo hội nên thành lập Tổng hội Phật giáo thế giới mà Việt Nam mình là chủ sĩ. Lúc đó thì cái đồng thuận của chính phủ Việt Nam qua Ban Tôn giáo Chính phủ, Tổng cục A88, lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ có một vị duy nhất chống thôi, tất cả phải khép lại. Và đến bây giờ thì chúng ta vẫn phải đi làm cái công việc vận động các tổ chức lớn để đưa về Việt Nam. Và khi đưa về như vậy, chúng ta bị rất nhiều các áp lực. Chúng ta phải thỏa thuận những cái điều kiện đặt ra của họ, đôi lúc đó rất là bất công, mà mình phải chấp nhận thôi. Vì mình cần những cái tổ chức thế giới để thay đổi cái tầm nhìn của người Việt Nam ở trong nước về Phật giáo. Còn nếu như chúng ta là một tổ chức lớn và chúng ta có những cái tổ chức vệ tinh ở các châu lục, chúng ta sẽ xây dựng hình ảnh Phật giáo Việt Nam đẳng cấp trên toàn cầu. Việc đó không khó. Vào năm 2007 thì quỹ ban tổ chức quốc tế của Phật Đản Liên Hợp Quốc chỉ có 37 nước thành viên. Đến năm 2008 tôi nâng lên thành 57 nước thành viên, tăng lên 20 nước. Đến năm 2014 tôi nâng lên thành là 85 quốc gia. Và bắt đầu từ năm nay, hôm nay các trợ lý của tôi đang nỗ lực để mở rộng database để nâng, làm sao kỳ này chúng ta phải có 100 quốc gia cho đến 108 quốc gia. Tức là mỗi kỳ mà tổ chức tại Việt Nam thì đóng góp của Việt Nam là tăng cường các tổ chức vào trong cái tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc này, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Như vậy điều đó cho thấy là cái thiện cảm của cộng đồng thế giới đối với Việt Nam chúng ta lớn hơn cả Thái Lan. Mặc dù Thái Lan đã có 12 lần tổ chức thành công đại lễ này, 1 lần ở tại Sri Lanka và 3 lần Việt Nam, lần 2008, 2014 và 2019. Cho nên á, tư duy toàn cầu và nỗ lực vượt qua các chướng ngại toàn cầu để cho người khác hiểu được mình, ủng hộ mình á, không phải là chuyện không thể làm được. Vấn đề là chúng ta đang còn bị kẹt bởi một số rào cản pháp lý thôi. Vì pháp lý đã quyết định tất cả mọi thứ. Khi mà đất nước Việt Nam đi theo xu thế toàn cầu, đó là chủ nghĩa pháp quyền, luật pháp là thượng tôn. Chúng ta cần phải linh hoạt trong tâm thế, flexibility in mind, chứ không thể cố chấp, khư khư, ngang ngay sổ thẳng. Nó phải là như thế này chứ không được như thế kia, nó phải như thế nọ chứ không được như thế này. Những người có cái tầm nhìn cố định đó được gọi là định kiến, thì rất khó có thể thích ứng và vượt qua các cái trở ngại toàn cầu để vươn vai mình ra thế giới ở phạm vi quy mô và quy mô. Chúng ta cũng cần phải dựa vào các cái tiêu chuẩn xã hội, mặc định xã hội, mặc định toàn cầu để tạo ra sự tương tác, sự thích ứng, sự chấp nhận. Và tôi kỳ vọng rằng là đến lúc nào đó đất nước Việt Nam chúng ta sẽ có một tổ chức lớn về Phật giáo thế giới, và chúng ta thu hút cộng đồng Phật giáo thế giới trở về Việt Nam để góp phần phát triển và làm cho Việt Nam trở thành là một Phật giáo đẳng cấp, không phải chỉ đơn thuần ở phương diện tổ chức sự kiện quốc tế mà còn là những truyền thống tâm linh tu tập, và có những cái giá trị tham khảo để cho cộng đồng thế giới có thể tham khảo và học hỏi lại ở cộng đồng Phật giáo Việt Nam của chúng ta hiện nay đó. Hiện nay đó thì đẳng cấp đó mới ở thiền sư dứt hạnh thôi. Chúng ta phải cần có hàng trăm thiền sư dứt hạnh như thế ở nhiều lĩnh vực khác nhau để phát triển Phật giáo Việt Nam, để giúp cho Phật giáo Việt Nam có tiếng nói lớn, có ảnh hưởng lớn, có đóng góp lớn trên phạm vi toàn cầu. Chủ đề chia sẻ của tôi đó xin khép lại tại đây. Tôi rất kính mong các thầy các sư cô suy gẫm về những điều mà tôi vừa chia sẻ. Nó là cái nhìn của cá nhân thôi, có thể rất chủ quan, có thể chưa được hoàn chỉnh. Và trong bối cảnh giai đoạn suốt 16 năm khi tôi tham gia vào Ban Phật giáo quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, thì tôi nghĩ rằng là những gì mà tôi nỗ lực và tôi cần làm thì tôi cũng đã làm hết mình, không chỉ bằng chất xám, công sức, thời gian, tiền bạc nữa. Mỗi một cái đại lễ như vậy là hàng tỷ đồng phải đóng góp vào, mà mục đích duy nhất của nó là làm thế nào để cho cái thành tựu của Vesak dẫn đến sự tăng trưởng dân số Phật tử ở Việt Nam và phát triển Phật giáo Việt Nam, thay đổi tầm nhìn của lãnh đạo chính trị Việt Nam về Phật giáo, về phương diện đạo đức và xã hội cũng như tâm linh. Do đó tôi rất mong mà các thầy các sư cô không nên dừng lại ở việc đó là có một bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong tay sau những năm học ở tại trường lớp Phật học. Chúng ta nên biến nó là một cái công cụ hữu ích thôi, chứ không phải là cứu cánh. Nó chỉ là một chiếc thuyền, và phải là chiếc thuyền hữu dụng cho đại đa số. Do đó các thầy các sư cô trẻ trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra từ năm 2010 có lợi thế hơn các thế hệ đi trước, gần nhất là thế hệ của chúng tôi, cách các thầy các sư cô khoảng 20 năm. Xa hơn nữa là các thế hệ của các vị cao tăng hiện đại, cách các thầy các sư cô 40 năm, 60 năm. Những thập niên trước có muốn được cái truyền thông hiện đại này cũng không thể được, có muốn không thể được. Bây giờ thì chúng ta được miễn phí, thay vì đó post tin tức, hình ảnh, letterbox mà tôi tạm gọi là tào lao lên trên mạng, chúng ta hãy biến chúng trở thành những kênh hoằng pháp, chọn lựa hình ảnh, chọn lựa nội dung, câu nhắc con chữ để gây tạo những cái tác động tích cực đối với quần chúng có cơ hội truy cập trên các mạng xã hội, blog cá nhân, trang web và các truyền thông hiện đại mà chúng ta là một dự phần hay là một chủ thể. Nếu như 55.000 tăng ni Việt Nam đều đồng loạt làm như thế, nỗ lực tích cực như thế, thì ngay từ lúc còn ngồi dưới ghế nhà trường đó, chúng ta đã có được những đóng góp lớn, chứ không phải chờ lúc mà mình trở thành con sư tử to, sư tử cha, sư tử mẹ mới làm cái việc đó. Thế là sư tử, dù là con nhỏ con mấy tháng vẫn là sư tử, có tầm nhìn sư tử, có phong cách sư tử, có lý tưởng sư tử, có ứng xử sư tử. Còn nếu chúng ta là con chuột, con mèo hay là con gà, con chó, thì dầu đó là 30 năm tuổi thọ cũng là con mèo, con chuột, con chó, chứ không có được tầm nhìn sư tử. Hãy nhớ điều đó, và phải làm sao để chúng ta có được cái tầm nhìn sư tử, hình ảnh mà Đức Phật thường sử dụng để chỉ cho sự chân lý vượt trội do Ngài khám phá và truyền bá. Chân lý của Ngài truyền bá được gọi là tiếng sống của con sư tử, vì cỡ như con voi, voi chúa to gấp 8 lần so với con sư tử, nghe sư tử rống lên là phải bỏ cúp đuôi bỏ chạy. Và chân lý của Đức Phật là con sư tử, trong các ý thức hệ tôn giáo và chính trị. Vấn đề chúng ta thiếu hệ thống quản trị tốt, thiếu hệ thống tổ chức tốt, thiếu tính đoàn kết toàn cầu, tính toàn kết quốc gia, cho nên Phật giáo đã trở thành một tôn giáo nhỏ lẻ, vượt trội về chân lý và đạo đức so với các tôn giáo khác, nhưng rất tệ, kém hiệu quả về quản trị và tổ chức, cho nên Phật giáo không tiến bộ được. Tôi rất mong song song với cái việc mà các thầy các sư cô giỏi về Phật học, vì nó là sở trường, là cánh tay phải của mình, với vai trò là đạo sư dẫn dắt tâm linh, các thầy các sư cô nên tự học thêm về quản trị học, về kỹ thuật số. Đức Đạt Lai Lạt Ma khi định cư tại Ấn Độ vào năm 1959, trong quyển tự sự của ngài đó, ngài đã nói rất rõ, đầu tiên là tôi yêu cầu phải cải cách giáo dục cho tôi, đó là cho ngài học khoa học và học chính trị học. Là Đại Lạt Ma thứ 14, một nhà tâm linh vĩ đại mà cần chỉ bằng tâm như thứ này, nhưng mà ngài đã quyết tâm về vấn đề đó để có tầm nhìn khoa học thế giới khi ngài còn trẻ. Đó là một sự chọn lựa đúng, và bằng cái nhận thức tầm nhìn đó đó, Đại Lạt Ma đã vươn ra thế giới và trở thành là nhà lãnh đạo Phật giáo nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Các cái bài pháp thoại của ngài giảng ở tại Đức, một sân vận động 50.000 chỗ ngồi, phải mua vé với cái giá từ 150 đến 500 Mỹ Kim, trước 6 tháng mới có chỗ để ngồi nghe. Và với những đề nghị đó, tôi rất mong và tin tưởng rằng là các thầy các sư cô sẽ tạo ra một lịch sử huy hoàng cho Phật giáo Việt Nam thời hiện đại này.